สาวกเตนโมอาหุเรยโยบาหุเรยโยนาคิเรยโตอันจาริกะระเรยโยอันวัตตังบุญญาเกตังโลกาตาภิเรตังลันเจอไม่เบาเอิ้งโกงยันเดียงดีมือนานโกงเดียงเอ๋เอ๋ข้าวใหญ่โตเดียวเออเดียงยังเจอฝากแก่โกงยังตามยันแก่จันฝากย่อเบาเดียงเดียงเดียงเติมเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเบื่อไหวเอ๋ยยังเดียงไม่เบื่อในยาทั้งยืนยันตั้งนานใจเจอตั้งใจเจอเอกโทมาเดียวหันเจออันยืนเรียนยันกันนานยอมโผล่ด้วยตามปีนั้นยอมได้ฟังตั้งฟังได้ฟังคืนได้ดาบเบื่อเสียโผล่ทั้งดอยเอกังสมยังปนวาจาวาติยาวิรติเจตวาเนอาราตะเตวิคาตาอาเมอะตะโพอัญญะรามิวะทาเมอะนันติยาเปกันตวังกาเปวะกาปัญเจตวานะโอปะเทวะเยนะระวาเรนุวะทาไคโตนะไคโตตะวังกาไคโตเอวะเอระวะนะยะทาติเอกมะทะนิโรโกสะติวะปาละตะวังกาสัมมายาอัจจตาติโกเอวะมะโนสายจังังกาลาติอะเนปะโยนะกาสะวะโสตานะโนวิญญาณกลามุอะตมะนะเทวนะกะปาลาบาลีอาลัยเกเทวดาโจจาจปูจมิยานาเมฆังมังกลมวตมะปะเสโรปะเดสวาโทจโรเปยะกะระโมยะคาอาตะสัมมาปะริสิเจตังมังกลมวตมะปะอุตายจังยะติยะตังกะริยะโยจะตุเตกิโสสุปาปิตาจะยาวาจาริยะกะระมังกลมวตมะมาตาปิโรมาวานานาปุตตะลาราตะนังกะโหนะกุณาจะกัมมันตาเอตัมมะนะโมตะมันตาไนจะกัมมะจริยาจะยาตะกาไนจะนังกะโหนะวาจาริกะมะเอตัมมะนะโมตะมันตาระติเลกิบาบาลาจะปาลาจะไตยะโหอาปะมาโตจะกัมเมยุเอกัมมะจะลังวะตมะยะระโมจะวิมานะโมจะตังวะติจะตะไยตะจะวิหะหะมะสวะนะเอกัมมะจะลังวะตมะกันติจะโสวะจัสสะตาสมนาไรจะละสะระงะเอตะโมนะตะเอจะเอตัมมะจะลังวะตมะสะโพจะรัมมะจะริยะจะอริยะสัจจะนะตะทังังเดภาละกายจิตริยะจันติตังมังนะโมตัมมะบัวทัสโตโลกะตัมเมเยตังยาตนะตัมปติอโรกังวิรจันเกมังเมตัมมังจะละโมตัมมะเมตาอิกาอิกาตวะนะยาปาปะมะระอิกาตาปะตะโกเมเยจันติตังเตตัมมังนะโมเยาวตรเกรงโลกเดตายดีเรียนเป็นสาวัวเชื่องยาทั้งโตเราเจนอันสาเปกีเรียนจำนานของโลกมีกั อยู่ทางตัวทางเราวางเกี่ยวเกี่ยวทางตัวทีเดียวเป็นเลยฟังเนื้อดันเด็กเท่ก็มีน้องคอยยืมหอบบ้านกรุงยืมบ้านต้องบ้านได้แก่แรงชื่อเกี่ยวบ้านยืมไว้สิ่งเดียวอันโผล่อันทำเก่ามองเลยมองเลยสองอันหลังเป็นไงดีดีมองว่าง่ายใหญ่จุ่มกองเด็กโผล่หลังเก่าเดือดเด็กโผล่ดีลอยลอยลอยใหญ่ใหญ่ยืมไปสองลังบุญแก่เต้นกันบังทีเนี่ยมึงยังมองต้องเดินละโผล่หลังเก่าเดือดหายอยู่เธอเป็นพ่อของเรื่องเชื่อมดาลามเจิงจันเรื่องเธอทำลาโผล่หลังเก่าเดือดหน้าตาบังเงี้ยเงี้ยย้อยแก้วมึงเรียกห้องเก่าน้อยยืนเลยจันจันลาโผล่หลังเก่าเดือดเหนียวบังบังจันจันจันต้องรอฝ่าก้อนต้องบังเงี้ยเรื่องเดียวลาโผล่หลังเก่าเดือดโผล่ที่อันลุงฟ้าเยื่อมเป็นหางเงี้ยงวงอันนี้ต้องลอยลำลาพุกลานเก้าเดือนตาลีตำเหี่ยมาสื่อเจ๊ต้องใส่เสื้อเต็มกันต้องเดียบปาบลาพุกลานเก้าเดือนมีทรงเต็มเตรียมเยื่อมีทรงฝ่าดีทั้งดงเคยเหี้ยกันปาบลาพุกลานเก้าเดือนยังโยกันเพิ่งว่าเทืองเหี้ยเกี้ยงตามองตีปลายดามลงฟ้าปลาผู้กันเก้าเทืองสองตามันไหนเดือดเลยทันเดจึงโหว่าเมียสร้างลาภูกลันเจ้าเดือดที่ทุกจำเบียดเลย
ดังดังดัง
ต้นเก่าเธอหายป่าโหเยี่ยมลาภูกลันเจ้าเชื่อมยิ่งตาทันยื้อไปต้องจองดาวถอยตังไหนเดือดอ้างว่าลาภูกลันเจ้า
นะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะCon sắp cây sen lê đầu lãnh lễ tri ân Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con kính lãnh lễ sư trưởng Dừa, Quang Lâm vào đạo tràng. Con kính lãnh lễ thượng tọa Tể Siêu, Đại Đức Minh Hạnh, Chư Tôn Đức Tăng hiện diện trong room và kính chào quý đạo hữu. Nam mô Buddhaya, đây là chương trình Phật pháp Buddha Thamma trên banh Phật mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam Mỹ giờ 30 đến 10 giờ tối. Con xin sám hối con sổ mũi, con nhảy mũi. Giờ Houston Mỹ giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tỉnh nhiên thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 10 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay là giáo trình kinh tập Tathāgata chương 3 đại phẩm kinh niệm lành lớn, kinh đại hạnh phúc. Mahamagala Sutta sẽ do thượng tọa Tệ Huyền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp lãnh lễ Tam Bảo, Chúng con kính cung thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Giấc tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Giấc tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Giấc tâm lãnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện con loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính chân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức. Kính thưa đại chúng, giáo trình kinh tập bài học hôm nay là giáo trình kinh tập Sutta Nibbata. Dạ, hôm nay theo thông lệ thì thượng tọa tự quyền giảng giải, nhưng mà con không thấy thượng tọa tự quyền vào, con không rõ là thượng tọa tự chiêu đường khuyết hay là thượng tọa tự quyền giảng. Bây giờ con kính cung thỉnh thượng tọa tự chiêu từ bi dẫn dắt bài học hôm nay. Con kính cung thỉnh ngài thượng tọa tự chiêu ạ. Dạ, sa thú, con kính dâng mắt đến thượng tọa.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giả Ngô Tham Thầy, kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp Liên Chi Tâm, thân chào quý đồ hữu tín. Có lẽ hôm nay chúng ta đều biết không có tội trong được, thế tôi cũng không có nghe trong được gì. Do trong năm mùa lễ hội dân y Tết Nhá ở Việt Nam các vị thường phải bận rộn đi du lịch chỗ khác, cho nên không có vào trong. Vậy thì hôm nay có lẽ là chúng tôi điều khiển cho thượng tọa tự nhiên để giảng tiếp tục cái bài kinh Maha Mật Lạc, bài cắt tường. Phần đoạn 6667 2667 là 2 bài kệ thứ 8 và thứ 9 và trong 10 bài kệ Thank you. Em rất là hoan hỷ của kính chào thân ngồi được đạo. Và hôm nay cũng xin thông báo với thân vị tâm là chúng tôi sẽ điện tiếp cho sư Thị Vị giảng tiếp tục hai lời kể phần đoạn hai sáu sáu hai sáu bảy chúng tôi có đề nghị như thế này, không biết là thầy tổ đại đạo có hoan hỷ không. Là hôm nay cái bài kinh Maha Mangala thì có hai bài kệ, tức là bài kệ số 8, bài kệ số 9. Bài kệ số 8: Khanh tí kệ tu và chất ta samat nga lăng chê đất nam ca li tham cách cha y tâm ông những một lời hòa nhã yên trí đúng thời làm đúng pháp là điều là tối thượng. Và về cái chính tức là để phân đoạn hai cái ở trong kinh tapo cho pramacharya cha li tham cha đất nam ca lê và khách chí tư gia ê tâm ạc lũ tâm ạc khắc khổ và phẩm hạnh thấy được lý thánh tế giác ngộ quả nước ta thì là tối thượng. Hai đề tệ này quý vị có nghe chúng tôi nói không? Xin hỏi chị có nghe chúng tôi nói không? Thì tôi chắc chắn có nghe. Hai chúng ta sẽ mở một vị thuyết một bài kệ. Mỗi vị thuyết về đề hãy chúng ta giúp cho sự tổ tự nguyên thiết hai vị đề này và rất là lo hiểu sự tổ giác động đã nhận lời. Còn một việc nữa là khi mình nhấn nhạc rồi bây giờ chờ thỉnh sư đệ thiết bài kệ trước được không? Khanh tí kệ tu và chắc ta dạ. Vậy thì bây giờ mời Phật tử MC đọc cho một bài kệ hai sáu cáo rồi chúng ta sẽ cung thỉnh sự trợ giúp cảm thiết kệ. Khi mà thỉnh gọi thiết cảm thiết giảng xong chúng tôi sẽ mời Phật tử MC đọc cho bài kệ 267. Lúc đó chúng tôi sẽ thuyết giảng. Các vị MC nhớ nhìn cho chữ này. Xin mời Phật tử MC đọc cho bài kệ 268.
Nam mô Bố Thầy ạ. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ chư ân thiền tòa Tỳ Hưu đã dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bố Thầy ạ. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của Lộc Quỳnh không? Cho Lộc Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn nhân danh. Dạ, con xin phép được đọc bài kệ 266. nhẫn nhục lời hòa nhã, tiếp kiến các sa môn, đúng thời đàm luận pháp là điềm lành tối thượng. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Kính thưa sư trụ, lễ sư của tôi sư, lễ sư của biết xin chào tất cả quý sư. Hôm nay chúng ta có hai thế hệ được giảng tiếp công phu, được lần lượt mà hai vị Mangala Sutta, một bài kinh mà đa số chúng ta đều được nghe, thậm chí được tụng, và đây là bài kinh mà khi tăng tụng đọc rất thường xuyên. Đây là kinh Giác Hành hay là kinh Cầu An. Và thứ gì bài kinh này nói lên một số hạnh lành và đức tánh, là cái dấu hiệu tốt đẹp. Và chúng ta có một bài kệ ngôn rất nói về biết cung kính khiêm nhường, chuyên túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng, là điềm lành tối thượng, được xem như là những cái dấu hiệu rất là tốt đẹp cho những người học. Nhưng mà thiên về đời sống tu tập, đời sống của những người thực hành thì rất là đặc biệt. Nói đến những đức tính, những đức tính thuần hóa thì chỉ kiến sa môn để đứng thời đàm luận pháp là bình đẳng tối thượng. Và nó chỉ khăn ký ở đây là chúng ta hiểu được là tinh thần chịu đựng, tinh thần an nhẫn, tinh thần chấp nhận. Và giờ đây chúng ta có thể vượt qua những khó khăn, những trở ngại bằng một cái thái độ dễ dàng nhất. Ngày hôm nay cuộc sống của chúng ta thường đặt nặng về những điều tự nhiên. Trời nóng thì có máy lạnh, mình nói chuyện với ai mà mình không thích thì cúp điện thoại. Cuộc sống được nặng về cái tinh thần cá nhân, bảo vệ cá nhân, một chút buồn phiền thì cũng làm cho chúng ta nổi quạo hàng phiền được. Trước khi quật nghỉ trời thì chúng ta một chút sức để xử lý ngày, thì quật nghỉ trời chúng ta một chút. Và thứ gì bởi vì cuộc sống thực nhiên nhiều quá, Chứ vì chúng ta càng niệm, càng kém khỏi gì, cái khả năng chịu đựng. Ngày xưa cuộc sống ít có tiện nghi, ít có phương tiện, thì con người của chúng ta dễ dàng chịu đựng. Ví dụ như là mỗi lần chúng tôi đi hành hương hay là đến các khóa thiền, thì chúng tôi được thấy là quý Phật tử đi hành hương chuẩn bị theo rất là nhiều tiện nghi về y phục, về những thứ này thứ khác, tạo cho cuộc sống mình dễ chịu. Và đôi lúc một vài tiếng quán rất là nhỏ để chịu đựng, chúng ta cũng không có chịu đựng được. Mình còn nghe nghe pháp, vì cũng muốn có cái chỗ ngồi cho nó êm ái, đặc biệt khi ngồi thiền được. Thì lần đầu tiên là chuẩn bị tìm cái gì ngồi cho thật sự thoải mái. Chúng tôi không có nói rằng những cái tiện nghi nó hoàn toàn không tốt, nhưng mà nếu chúng ta đặt một cái điều tiện nghi nhiều quá mà thiếu sự kiên nhẫn, thì thật ra từ từ nó sẽ tạo cho chúng ta vấn đề. Chúng tôi có quen với một vài vị sư, vị này không thể nào mà ngồi để mà có thể nghe pháp được. Mỗi lần tụng kinh xong là bỏ đi được, trong khi nhiều Phật tử đã lên nghe pháp thì vị này nó xin lỗi rồi, vị này ngồi lâu không được. Thật ra thì điều này nó là một cái thái độ của chúng ta hết. Nếu chúng ta thật sự muốn ngồi pháp, chúng ta muốn ngồi thiền, thì cố gắng ngồi thêm một chút, lắng lại một chút, nó vẫn được chứ không phải không được. Nhưng mà tại vì chúng ta có kinh nghiệm, và càng tu tập, càng làm việc, thì chúng ta mới thấy rằng cái khả năng chịu đựng đối với sự chúng ta rất là nhiều. Ngay cả mình ở gần một người mà họ thường gây ra phiền phức, ở một người mà họ có cái tính tình mà nó cũng hợp với mình, và nếu chúng ta có sự tham nhẫn thì chúng ta tiếp tục được. Nhưng mà nếu mà để than phiền thì chúng ta có trong nhà thứ than phiền trong cuộc sống này. Người tu tập không thể nghĩ rằng mình phải có nơi tiện nghi hoàn toàn, thế giới này đối xử với mình tốt hoàn toàn. Ở trong chúng ta, trước khi mà chúng ta thật sự thoải mái với cảnh giới nào đó, thì giai đoạn đầu chúng ta cũng ngỡ ngàng, cũng khó chịu, cũng phiền nghị. Nhưng mà dần dần qua giai đoạn đó rồi, mọi thứ nó bão hòa, nó trở lại bình thường, thì chỉ được khi không được là cái giai đoạn khó khăn ban đầu. Thì tất cả bạn sự khổ đồ cải cởi đồ nan, đôi khi chúng ta nói như vậy nhưng mà ít có ai để ý đến điều đó, đặc biệt là trong việc tu tập. Thời gian đầu và khi chúng ta mới tập thiền thì chúng ta chưa có thoải mái với chánh niệm, chúng ta chưa thoải mái với cái tư thế ngồi, chúng ta chưa thoải mái được với những giây phút yên lặng, những giây phút tập trung. Tâm của chúng ta chỉ muốn nghĩ điều này, nghĩ điều kia, thật ra đến một cái thời khắc nào đó thì chúng ta sẽ đạt đến trạng thái là thực sự an lạc với hiện tại, thực sự không cần phải nhớ nghĩ gì về quá khứ, không cần phải suy diễn diễn gì về tương lai, hay là sống với những tưởng tượng, sống với những trách nhiệm, mà chúng ta có thể một cách rất là thanh thản nhìn vào hơi thở ra vào, một cách rất là an lạc nhìn vào từng bước chân của mình, một cách rất là thoải mái để theo dõi cái hành động của mình, như là sửa chén, rửa nhà hay là bất cứ việc gì. Nhưng mà trước khi đạt đến sự thanh thản đó, thì nó bắt buộc chúng ta phải qua một giai đoạn lớn cấn, khó chịu. Và điều đó xem chúng ta có đủ kinh nghiệm hay không. Ở đâu cũng vậy thưa quý vị, nó luôn luôn có thời gian đầu. Một cái thái, sự dẫn lại nó đến từ cái thái độ của chúng ta. Nếu mà thật sự xâm động chúng ta, ví dụ như là một người Phật tử rất là quý vị thiền sư, đi đường xa đến gặp vị thiền sư đó, mà nếu chúng ta cái tâm của chúng ta rất là quý vị thiền sư đó, thì dù là nó có thiếu tiện nghi một chút, dù là nó khó khăn một chút, dù là thế này thế kia thì chúng ta chịu đựng được. Nhưng mà nếu chúng ta không có thất trốn rồi thì chúng ta không bao giờ đụng được. Chúng ta bây giờ muốn cố gắng, cái sự chịu đựng đó, đó là một nghệ thuật. Cái khả năng mà ráng, cái khả năng mà chấp nhận, khả năng có thể làm sao mà tự chế, không có phản ứng, đó là một nghệ thuật. Chúng ta thử nhìn lại trong đời sống hàng ngày, những cái việc mà bùng nổ trong sự va chạm, nó vốn dĩ từ cái sự không chịu đựng được của chúng ta. Có nhiều người thứ họ rất là dễ để bực bội vì một người khác làm cái gì đó mà họ trái ý. Chúng tôi có kể với chị nghe trước đây câu chuyện là hồi chúng tôi ở trong trường truyền Havana Society ở đó 3 tháng, thì có một vị sư người Mỹ ít nhất là có 3 lần vì đó nói với chúng tôi rằng sư chưa biết các sư làm ơn để sư rửa cái bát dùng cho sư, tại vì dùng cơm xong mình bát có ai người là tự rửa đấy. Thì thứ gì sư tôi cũng hơi ngạc nhiên, mà sống ở trong đó thì ai cũng tự lo tự rửa bát lại, tại sao mà có người đặt vấn đề lớn như vậy. Thì chúng tôi hỏi sư, thì sư nói rằng tôi thấy sư mỗi lần rửa bình bát sư bằng nước, mà sư bằng nước ra nó sư không có để sư không bằng nước nhỏ và sư bằng nước nó hơi mạnh, do vì nước nó tung tóe nó văng vào cái y của tay áo cái y của sư, mà tôi thấy cái nước mà văng vào cái y sư thì khó chịu vô cùng, vậy thì khó chịu vô cùng. Và khó chịu lớn mà vậy thì chịu không nổi, vậy này muốn là rửa bát dùm cho sư tư. Thứ gì đôi khi có một vài làm cái ý đó, mà làm cái gì bực bội. Ví dụ như mình để gần người đó, họ quen nói nhiều, chuyện gì cũng nói, hay là có những người họ quen khoe khoang, hay là những người đó, nào đó họ đi vào cái tính điện, họ đáng lẽ phải tắt điện thoại, tiếng rung, tiếng rang của điện thoại, họ chỉ tắt điện thoại chẳng hạn, thì chúng ta sinh ra phiền não. Cái phiền não đó làm cho chúng ta tụng kinh cũng không tập trung, làm cái gì cũng được an lạc. Thì cái người tu tập một ở trong những gì rất là quan trọng đó là mình thấy rằng mình phải muốn tập cái sự chịu đựng của mình, muốn tập sự chịu đựng, cái khả năng để mà chịu đựng với những gì vừa trái ý nghịch lòng. Chúng ta không đòi hỏi cả thế giới này nó phải hoàn toàn mà nó không thuộc với mình hết. Chúng tôi có một quen, chúng tôi sống gần một vị tăng, bởi vì này có cái tính rất là đặc biệt là rất là thân tình, cũng là vị lớn tuy nhiên mà vị này có cái tính là bất cứ việc gì hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc đúng sai phải quấy, vị đầu tiên là phản đối chết cả. phản đối trước thì nói chuyện sau. Và khi được phản đối thì vị đó vận dụng tất cả những ngôn ngữ, những ý tưởng gì các vị có để phản đối. Phản đối mạnh mẽ. Và khi mà vị này phản đối thì vị là không cho phép ai có cơ hội gì để mà thay đổi hết. Nhưng mà chúng tôi sống gần vị đó lâu thì chúng tôi hiểu rằng đó là cái tính của vị đó. Và cái tính lúc nào phản đối không có dễ chuyện đúng sai gì phản đối hết. Và vị đầu tiên là mình phải kiên nhẫn lắng nghe. Lắng nghe vị đó là sau đó mình đề bạc ý kiến. Mình đề thấy ý kiến rồi vị đó sẽ bắt đầu chấp nhận. Nhưng mà trước khi chấp nhận là phải phản đối trước. Nó là cái tập, nó là cái thói quen. Và dĩ nhiên nó làm cho chúng ta mất rất nhiều. Giờ nhưng mà cái thói quen của người như vậy lúc đầu cũng phản đối, cũng hay lý sự, rồi sau đó thì cũng chấp nhận, người cũng qua được. Nhưng mà nó phiền. Nhưng mà chúng ta phải kiên nhẫn. Tại vì cái tính người như vậy, người ta có nhiều nói là cha mẹ sinh con trời sinh tính, hay là gian sơn dễ đổi bản tính khó dời. Với người tu tập thì nếu chúng ta có đủ sự tham nhận, có đủ sự nhẫn nại, chúng ta bớt đi những sự buồn hay vì cãi vã hay vì bức xúc. Cái sự nhẫn nại ở đây không có nghĩa là mình im lặng mà trong lòng mình rất là tức, mình im lặng mà trong lòng rất là bực, không phải vậy. Sự nhẫn nại ở đây chỉ là mình đủ cái trách nhiệm thấy rõ à, chuyện đó là như vậy đó. Và rồi mình trả mình trở lại với cái tư thế thanh thản. Đúng thực sự biết là ở trong kinh có nói về những cái nhẫn nại, không phải là chỉ với những cái lời chửi mắng hay là xúc phạm hay là đụng chạm với người khác mình mới nhẫn nại đâu. Mình còn nhẫn nại với thời tiết nóng lạnh, mũi mùng, nắng gió, đối với tất cả những gì cái thấy trong lòng trong đời sống. Nếu mà mình không có những thứ đó, không khả năng chịu đựng thì chúng ta không đi đến được. Người ta nói nhẫn nại là sức mạnh bản năng, nhưng mà kỳ thực đúng, nhẫn nại cho chúng ta nhiều sức mạnh, đặc biệt là nghị lực. Nhưng một chuyện rất là quan trọng, rất quan trọng là trong việc tu tập, sự nhẫn nại đó nó giúp cho chúng ta tiếp tục sự tu tập, đặc biệt là với bản thân của chính mình. Cái người mà làm khổ chính mình nhiều nhất không phải là người khác, mà cái người khổ chính mình nhiều nhất là chính bản thân của mình. Mình không có chịu đựng, mình không có khả năng chấp nhận, mình không có khả năng sống với tự nhiên. Ở trong thế giới của tự nhiên, của đại tự nhiên thì tất cả mọi thứ chính cái gì nó có khi trong cái sanh cái diệt đi đến cái đi cái hiện hữu, tất cả những thứ đó đều có cái vừa ý mình, có cái không vừa ý. Cuộc sống là vui ít khổ gì. Chúng ta nhìn lại thế giới này, nó tâm muôn là cái ý. Đi trên xa lộ thì kẹt xe, người ở xung quanh thì họ làm những chuyện phiền phức cho mình, bản thân của mình thì có lúc khỏe mạnh, lúc ưu yếu. Và nếu cái gì mình cũng bực mình hết thì thật ra mình sẽ than phiền hoài, mình sẽ tiếp tục khổ sở hoài. Và chỉ một chút nhẫn nại, một chút kiên nhẫn thì sẽ giúp chúng ta vượt qua những điều đó. Và thật ra thì chúng ta cũng nên xem những cái ý nghiệp lòng xung quanh là một cái phương tiện để chúng ta rèn luyện sự nhẫn nại của chúng ta. Chúng tôi có thể nói rằng cũng thời tu học, cũng thời sống phấn đấu, sống làm ăn ở bên ngoài, nhưng mà cái người nhẫn nại có cái lợi thế. Chúng tôi có nghe một phật tử kể chúng tôi rằng có một số người họ đi làm ăn không được, họ không thể làm giàu được, là vì đơn giản là họ không chịu đựng được với khách hàng. Nếu mình làm việc gì mình có thể đạt khả năng chịu đựng được thì mình có thể phát triển được. Thì điều đó chúng tôi hoàn toàn tin là đúng. Cái khả năng chịu đựng rất là quan trọng, và nhất là trong sự tu tập. Nhờ vào cái sự chịu đựng, nhờ vào sự khám chẳng mà chúng ta không bị vướng vào những cái va chạm không cần thiết. Nhờ vào sự lãnh đạo mà chúng ta tiếp tục kiên trì được cái mà chúng ta đang làm, đó rất là quan trọng. Thứ gì pháp thứ hai ở đây là Rua Chakata. Chỉ Rua Chakata thật ra thì những lời hòa nhã thì nó không có hại. Chỉ Rua Chakata thì là cái tính tình mềm mỏng, cái tính tình dễ nói, tính tình thì tôi gọi là một cái gì vừa là thuần hóa. Ví dụ như mình sống ở trong một cái ngôi chùa, một cái đạo tràng, mình có làm cái gì sai, anh em có thể xây dựng được, và nói là sư không sẽ làm cái đó, nó không có đúng, thì mình dễ dàng phục thiện, biết phục thiện, biết thay đổi chính mình. Cái tâm tính nó thuần hóa ở đây, tức là mình là người dễ nói, dễ xây dựng. Có nhiều người nó ngược lại cái thái độ cứng đầu, ngang ngược. Cái sự ngang ngược cứng đầu nó làm cho bản thân của chúng ta không có dễ dàng để tiếp thu cái điều hay. Thật sự thì Đức Phật dạy rằng một ở trong những điểm mà làm cho người ta các bậc thượng thì sư phụ đó nói là dễ dạy, là chỉ dễ dạy, và đúng dễ dạy chứ mình học trò thì dễ dạy, nhưng mà nó còn có nghĩa là chúng ta dễ thực hiện, dễ nói, dễ xây dựng. Đôi khi mình nhìn chỉ dễ dạy đó thì giữa thầy với trò, nhưng mà ngay cả anh em huynh đệ, ngay cả mình người lớn, mà người khác họ có dựa xây dựng mình mà mình biết lắng nghe, cái chịu khó thay đổi thì nó cũng là sự phát triển của ta. Nói chung là ở trong cuộc sống này, con người có những người không biết phục thiện, và những người biết phục thiện, cái sự phục thiện nó làm cho chúng ta tạm gọi là có cái cuộc sống dễ dàng để vượt qua những cái lỗi lầm của chính mình. Con người chúng ta luôn luôn bị chi vậy bởi cái sự cố chấp, tôi là đúng, tôi là nhất, không có ai mà hơn tôi, và không ai nói tôi nghe hết. Nhưng mà thật sự ai trong chúng ta cũng đều làm lỗi, ai trong chúng ta cũng có những nhược điểm. Nếu người khác nêu ra xây dựng mà chúng ta lắng nghe được thì điều đó là một điểm tuyệt vời để thay đổi. Thật ra mình, người ta nói là chuyện người thì sáng, chuyện mình thì quán. Đời sống của mình có những cái nó có những cái khuyết điểm mà mình ít khi nào thấy, mà nếu người khác họ thấy họ chỉ cho mình, thì Đức Phật ngày rồi rằng mình xem nó như người ta chỉ cho mình kho báo vậy. Tức là người ta chỉ làm cái đó sai thì mình cố gắng để mình thay đổi nó tốt cho chúng ta. Thứ gì chúng tôi xin lỗi là chúng tôi phải nói nhanh hơn chút xíu, tại vì ngày hôm nay giảng hai bài kệ mà cũng mất nhiều thời gian rồi. Chúng tôi giảng bài kệ này rồi sau đó thì còn sẽ giảng nữa, do đó chúng tôi xin được bước vào cái chi pháp kế tiếp là cái việc mà mình biết nhẫn nại rồi, mình biết phục thiện rồi, rồi chúng ta cũng thường ý kiến và bậc sa môn, thường cái sa môn. Một người mà muốn tu tập tiến bộ thì người phải có cái đặc tính là thường lui tới các bậc chân tu thạc đức. Quý vị muốn biết là người nào tu tập như thế nào thì hãy nhìn cái thái độ của người đó đối với các bậc trưởng lão, đối với các bậc tu tập. Nếu mình ưa chuộng Phật pháp thì mình gặp những người học Phật pháp, gặp những người có tu pháp học mình rất lui tới đó. Đi đâu thì chúng ta cũng muốn đến tìm đến đảnh lễ nghe pháp, nghe dạy dỗ, thậm chí mình đảnh lễ mình cũng hoan hỉ. Tại vì sao vậy? Cái hình ảnh của những cái vị tu tập nó là một cái ví dụ rất là sống động là sự khích lệ rất là sống động. Và cái người mà không có biết, không biết hướng đầu cái chuyện đó thì thật ra nó là một chuyện rất là, nó chỉ gọi cho chúng ta là không có tha thiết. Chứ tôi lấy ví dụ là quý Phật tử thích trồng cây tiểu cảnh thì gọi là cây bonsai. Quý vị đến đi đến nơi nào mà nghe nó có người chuyên môn về cái đó thì mình thích lui tới. Dạ, mình thích lui tới. Còn nếu mà quý vị không thích trồng bonsai thì dù có nghe ông quá giỏi trồng bonsai nữa mình cũng thích lui tới. Dạ, cái người tu tập á là nên có cái thái độ là ưa chuộng và ưa chuộng đi tìm, tiếp xúc, diện kiến, lắng nghe, diễn thị, có học, có tu. Tại vì sao vậy đó là nếu mà mình sống trong cảnh giới đó, mình không có hoan nghị, không có thường xuyên đó thì chúng ta không có phát huy được thì tính trí của chúng ta. Và thứ gì ở trong trường hợp mà chúng tôi nhắc điểm này là ở trong một bài kinh Kinh Tứ Diệu Phân Biệt này, Đức Phật Thầy có dạy rằng một cái người mà thường lui tới các vị sa môn để hỏi thế là chuyện thế nào là ác thì người đó là cái sống có nhân sanh trí, nhân sanh trí vậy. Người nào mà ít có lui tới để học hỏi thì là cái nhân thiểu trí sanh ra đời thiểu trí. Thật ra thì ở trong thiên nhiên nó có hiện tượng gọi là xúc tác. Ví dụ như là đá lửa mà chạm với một cái kim tiêm mà nó sẽ sạc lửa, thì bản thân của chúng ta nó cũng có những cái xúc tác rất là cần thiết cho đời sống. Cái chuyện đó nó không có gì, nhưng mà khi nào mà mình nói chuyện hay là mình đàm luận hay là mình lắng nghe những cái bậc mà thiện trí hay là những cái gì về chuyên môn về lĩnh vực đó, nó phát khởi nhiều cái ý nghĩa rất là hay. Bởi vì thứ gì, một cái niềm an lạc của chúng tôi rằng là mỗi ngày vào trong rung để gặp chư tăng, sư trưởng, sư tổ tự siêu, sư tổ Phật tân, sư tổ Phật tân, sư tổ tự nguyện để được học tính vào trong những vị. Ở đây thì chúng tôi cũng có một cái lợi, có cái lợi là sư trưởng thì là thầy là không nói, nhưng mà anh em quân đệ đó thì tạm tạm gọi là cũng cùng một cái lò, cùng một cái gốc từ trong ngày tinh sự mà tôi tạo ra, thì mà nói là cũng cũng học đi về pháp rồi, thật ra cũng có nhiều cái như là đều có cái sự tôn trọng, một tôn trọng rất là to lớn về giá trị của tâm tạng kinh nghiệm Pali, và đều có quý những cái giá trị Phật pháp. Nên đó, khi đi vào mà nghe chư tăng nói, chư tăng dặn ở đầu sau đó thì thực sự mình cảm thấy cái đỗ của mình rất có lợi. Yeah. Những cái lợi lạc đó nó đến từ cái chuyện mà tiếp xúc. Còn khi mình tu tập thì cái gì thường thường nó có những cái nản lòng. Dạ, mình tu mình nó nản, nhưng mình đến gặp các vị mà chuyên tu tập đó thì các vị nhắc thì nói thì mình nghe mình phấn khởi, mình lấy được tinh thần. Do vậy đối với một người tu tập đó, trước nhất là cái thái độ thì đó có thường xuyên thích học, thích nghe pháp hay không, cái vị đó cũng thích thân cận với bạn lành hay không, thích thân cận với bậc những bậc tu hành, những bậc những bậc giới đức, những bậc mà tạo cho mình một cái ảnh hưởng lớn về tinh thần hay không. Và cái việc mà thường lui tới đó, nó mài dũa, nó trao luyện, và nó ngọc bất cát bất thành kiến. Chúng tôi có lần nhìn thấy một cái khối ngọc rất là lớn, thưa quý vị. Nhìn khối ngọc thì nó không giống cục đá bao nhiêu hết, mình chỉ thấy nó có màu xanh vậy thôi. Nhưng khi người ta đem về, người ta mài nó ra thì nó trắng. Tâm tư của chúng ta cũng vậy. Ở trong cuộc sống mà chúng ta có được cái sự chúng ta khoan nói cái sự giác ngộ mà chúng ta đã trong đời sống hàng ngày, chúng ta có thắp sáng được chánh niệm, chúng ta có cái nghị lực, chúng ta có cái trí tuệ được hay không, là do cái sự dồi mài của hoàn cảnh, của môi trường, của sự đào tạo. Nhưng mà đặc biệt đối với người tu tập thì hình ảnh của những bậc trưởng lão, hình ảnh của những vị tu tập đó, nó cho chúng ta một cái gì rất là lợi ích, cái gì thì rất là an lạc. Chúng tôi nhớ là có một lần chúng tôi đi lên Los Angeles để học vi diệu pháp với ngài Ananamitri. Bây giờ thầy thật rồi. Mà thứ gì Ngài chúng tôi hỏi Ngài một câu về duyên hệ, Ngài trả lời xong rồi thì Ngài ghi lục một quyển sách, cuốn sách chúng tôi nhớ là của Ngài Unarada. Unarada là người lý điện mà dịch, dịch bộ pháp thú, dịch bộ duyên hệ đó, cho Ngài, cho hội Parisat Society in thành một ấn phẩm về duyên hệ. Thì Ngài lục trong đó xong rồi, Ngài lấy tờ giấy, Ngài cẩn thận, Ngài ghi cái đánh số, Ngài để xem. Khi mà chúng tôi lần sau đến đọc Ngài, đánh lễ Ngài xong thì Ngài cầm quyển sách ra. Ở trên quyển sách đó, Ngài đưa chúng tôi coi cái số trang đó, rồi Ngài dặn đọc một đoạn đó. Thì trước hết Ngài ghi một cái dòng chữ rất là nắng nót của một vị mà 90 mấy tuổi thôi, Ngài ghi ở trên đó. Ngài để là for question of Venturica, tức là Ngài nói là để trả lời cái câu hỏi của Venturica, tức là chúng tôi đó. Thì chúng tôi nhìn thấy, chúng tôi hiểu được cái sự cảm động của Ngài. Là hôm trước Ngài đã giải thích rồi, và hôm nay Ngài đem cái sách liên hệ với chuyện đó, thì Ngài ghi lại và Ngài giờ chúng tôi đến Ngài dặn đọc cái đó. Và vì sau này chúng tôi có gặp một vị, một trường hợp là chúng tôi được nghe Ngài trong một cái băng sách của Ngài trên cha Ngài dặn, thì Ngài kể rằng năm 1946 Ngài có đến ở một cái chùa, chùa mà tu gọi là lâm tăng, tức là những vị tu đầu đà đó. Thì thông thường những vị tu đầu đà đó thì các vị giỏi pháp hành, nhưng mà các vị không giỏi pháp học. Nhưng mà tại cái chùa này lại có cái đặc biệt là có một vị trưởng lão, Ngài là người Thái mà gốc Campuchia, Ngài vừa là giỏi pháp học mà giỏi pháp hành được. Nên Ngài sinh ra Ngài ở đó 3 tháng, Ngài học được rất là nhiều. Có một lần Ngài hỏi gì đó một câu về luật, và vị này trả lời xong rồi thì thôi. Thì sau đó Ngài sinh ra Ngài buổi tối Ngài về ở trên một cái ngọn đồi ở vùng Đông Bắc Thái Lan, có nhiều ngọn đồi chứ quý vị. Thì ở trên đó cũng yên tĩnh, Ngài căng cái lều Ngài ở, Ngài đang đi kinh hành. Thì Ngài nghe cái tiếng chân người đi sột soạt, thì Ngài đứng lại và Ngài nhìn. Thì ở dưới cái bóng mờ ban đêm mà thời đó chưa có đèn, nó chỉ có buổi tối giờ căng sao, sau đó mọi người thấy bóng mờ. Thì vị trưởng lão bước lên, thì Ngài mới biết là chính cái vị trưởng lão mà chúng tôi nói là giỏi pháp học pháp hành, Ngài mới đi lên. Ngài mới nói Ngài tên sao là hồi trưa này sau giờ cơm sư có hỏi một câu, dạ hỏi một câu về luật, là lúc đó tôi trả lời nhưng mà tôi trả lời sai, dạ thành ra tôi có về coi lại đó. Thì mới thấy như vậy, thành ra tối hôm nay và hôm nay sau khi tụng kinh thì lên trên sư để nói cho sư biết. Thì Ngài cũng nói thêm rằng thật ra thì tôi có thể nói cho sư biết vào ngày mai, nhưng mà mình cũng biết vô thường sao, lỡ tối nay mà hoặc là sư không sống nữa, tôi không sống nữa, thì sư sẽ ra đi hay tôi sẽ ra đi với một cái điều sai sót, hiểu sai về lời dạy của Đức Phật. Thì thứ gì Ngài ở trong xa thì nhắc cái chuyện đó đó, Ngài thường nói rằng đó là một cái lương tâm của một cái người, một vị mà có cái sự tôn kính đối với Pháp. Nhưng mà không phải cái điều mà vị đó nói là Ngài ở trong xa học, mà Ngài học được cái hạnh. Và cái hạnh tức là rất là tận tụy, rất có lương tâm, rất là chịu khó. Và vị này hiểu rõ là cái vô thường sẽ đến bất cứ lúc nào ở trong đời sống. Và vì điều này đó, nó làm cho ảnh hưởng Ngài trên cha suốt cả cuộc đời của Ngài. Thì thưa quý vị, hình ảnh của những cái vị trưởng lão, những cái vị mà học như vậy cũng như vậy, ảnh hưởng chúng ta nhiều. Có nhiều thứ mà mình biết trong đời sống qua sách vở, nhưng mà nó không bằng cái cụ thể về việc đó. Nếu mình thật sự mình đi, mình gặp, mình sống với những vị mà họ có được những thứ như vậy đó, thì ảnh hưởng tinh thần chúng ta nhiều lắm. Do vậy cái người mà thường lui tới với các vị sa môn thì các vị tu tập thì được cái lợi lạc rất là nhiều. Đúng thời đàm luận pháp, đúng thời đàm luận pháp là đàm luận dĩ nhiên chúng ta hiểu được trong cái sự đối thoại bàn thảo qua lại đó, nó là một cái gì rất là cần thiết giúp cho chúng ta nhiều. Ngày hôm nay thì nền giáo dục hiện đại đã khẳng định một điều rằng cái lớp học á mà chỉ ngồi đó chỉ lắng nghe thôi thì nó cũng có lợi, nhưng mà thật sự nó không có lợi nhiều nếu chúng ta không áp dụng cái phương pháp gọi là vấn đáp, hỏi và đáp, hay là có những sự trao đổi qua lại. Thực ra thì tất cả những sách của các tôn giáo, kể cả Phật giáo, Do Thái giáo, Kỳ Tư giáo đều có những bộ sách được gọi là vấn đáp. Ví dụ như sư trưởng cũng từng viết nhiều tập sách trong các quyển Di Pháp và Môn cũng hình thức vấn đáp. Vấn đáp mà nó giống như là một hình thức đàm luận bằng sách vở, nhưng mà trong đời sống hàng ngày thì người Phật tử nào mà thường có những cái câu hỏi, thường có những cái thảo luận trao đổi qua lại thì điều đó nó là một cái dấu hiệu rất là tốt đẹp về cái khả năng phát huy của chúng ta, về cái khả năng theo dõi, về khả năng nhận thức lãnh hội bài học. Và chúng tôi cũng thưa quý vị rằng nói về vậy thì chúng ta trở lại với sinh hoạt ở trung tâm chúng ta, nó cũng là một điểm rất là may mắn là chúng ta vẫn thường có gì cái cuộc đàm luận Phật pháp giữa chư tăng với nhau. Và quý vị nếu quý vị cũng sinh hoạt lâu thì thấy rằng có những vấn đề mà trình bày không thì nó cũng không có lợi bằng chúng ta có những sự trao đổi qua lại, có những cái điểm mà có thể là không phải từ tội từ siêu không biết, nhưng mà khi chúng tôi nói thì từ tội từ siêu sẽ suy nghĩ và từ tội bắt đầu có những cái câu trả lời, nó rất là lợi ích cho từ tội từ siêu, cho chúng tôi, cho tất cả quý vị nghe này. Thành ra cái sự đàm luận qua lại đó nó lợi ích. Nhưng mà ở đây chúng ta nói là đàm luận đúng thời và đúng thời. Khi chỉ đúng thời ở đây đối với Đức Phật thì rất là quan trọng. Mình làm việc cũng vậy, dù là mình nói hay là mình đàm luận Phật pháp, kể cả mình ăn uống, kể cả mình làm bất cứ cái gì mình nó hợp với thời gian, hợp đúng lúc đó thì ăn lại. Ví dụ như là có những giờ không nên nói chuyện nhiều. Có những người hăng hóa lúc nào họ cũng nói, sáng nói, trưa nói, chiều nói, tối nói thì cái đó gọi là ham nói, chứ không phải là đàm luận. Cái sự đàm luận nó phải tùy thời thích hợp, và ở trong cái thời đó mình chọn không thích hợp để mà mình có thể nghe, có thể thấy được. Kinh nghiệm của chúng tôi đó là cái người mà biết hỏi, cái người mà biết đàm luận, cái người mà biết thế nào là thời điểm thích hợp đó, thì là cái chuyện rất là hay để người đó học hỏi những điều tốt. Và nếu chúng ta đọc ở trong kinh thì chúng ta thấy được một cái ví dụ rất là cụ thể là tôn giả Ananda, ngài có một cái sự rất là tinh tế về điểm này. Có khi đi theo Đức Phật và có những cái duyên sự, tôi Ananda đã chấp tay bạch Đức Thế Tôn, nay đã đến thời xin thỉnh Đức Thế Tôn giảng về cái gì đó, và theo lời thỉnh cầu của Đức Phật ngài giảng. Thì quý vị có nhiều trường hợp rất là đặc biệt, ví dụ như quý Phật tử đến chùa đôi khi gọi điện thoại chúng tôi cho biết rằng có một người Phật tử họ đang gặp cái hoàn cảnh rất là khổ, sư hoan hỷ có cách nào thì cách để thăm và có thể để an ủi, thì đó cũng là chỉ đúng thôi. Bình thường người ta không nghe pháp được, bây giờ người ta bệnh hay là người ta gặp khó khăn, người ta có thể sẵn sàng để nghe pháp, thì cái lời yêu cầu đó nó là một chuyện rất là đúng thời. Hay hoặc giả là chúng ta thấy khi anh em huynh đệ gặp với nhau rất là thân, rất là vui, nhưng mà đến lúc đó chúng ta thấy rằng trong cái gặp gỡ quý báu thì có gì về để mình trao đổi với cái gì đó thì rất là lợi lạc. Thì nói tóm lại là thứ Phật tử đối với tất cả chúng ta, việc tu học đó là một cái nghệ thuật. Có những người tu hoài không tiến bộ là tại vì sao, là họ không có tha thiết và họ không để ý. Riêng về cái bài kệ này thì chúng ta thấy có một số cái yếu tính hết sức là cần thiết cho cái việc tu học của mình. Cái sự nhẫn nại, tức là cái khả năng chịu đựng, cái tính thương hóa, tức là cái tinh thần phục thiện, biết lắng nghe những câu chuyện. Và rồi chúng ta nói đến thường lui tới ý kiến các bậc sa môn, là các bậc mà có kỳ tạo cho chúng ta những hình ảnh rất là mẫu mực, làm gương, là cái hình ảnh có thân giáo, khẩu giáo, và đúng thời để mà chúng ta làm được Phật pháp thì mang lại lợi rất là lớn. Và sự những điều này nó không có khó hiểu, nhưng mà đôi khi nó có vấn đề như vậy là chúng ta hay sống một cách rất là tự kỷ. Mình nghĩ rằng ông mình học cái gì cao siêu thì cái này mình không cần học. Thật ra những điều này đó, ở đây thì Đức Phật nói rất là nhẹ nhàng, người nói rằng đây là cái dấu hiệu của sự tốt lành, hay là niềm lành, hay là cái tín hiệu nói rằng tương lai sẽ được tốt đẹp. Nhưng mà thứ gì thì ở trên thực tế, một người tu tập mà thiếu những pháp này thì người đó bị kém như rất là nhiều. Chúng ta nói là không may thì chúng ta sống ở trong một cái thời đại mà xưa kia người ta hay quảng cáo cái gì là cao siêu, học Phật pháp bộ kinh này là cao siêu, pháp gì cao siêu. Nhưng mà chúng ta để những điều mà Đức Phật dạy tại đây, tại vì đây là một phần của đời sống. Có nhiều người nói rằng đạo Phật là con đường, là một lối sống, một nếp sống. Đúng nghĩa là nếu mà chúng ta sống mà thuận pháp, thì chúng ta sống mà chúng ta có lắng nghe, thì có nhớ lời Đức Phật dạy, nếu những pháp này thì chúng ta thấy trong cái lĩnh vực rồi đó, thì chúng ta sẽ đạt được rất là nhiều cái lợi ích. Vì sao? Vì chúng ta làm đúng cách thôi. Cuộc sống đó là một nghệ thuật, tu đó là nghệ thuật, học nó cũng là một nghệ thuật, duy trì cũng là một nghệ, duy trì cái đời sống tu tập một cái lời lạc cũng là một nghệ thuật. Thì thứ gì đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị nhân lời dạy của Thượng Tọa Thiện Siêu, đó là chúng tôi điều khuyết cho Thượng Tọa Thiện Siêu bằng một bài kệ, với bài kệ vừa rồi. Và tiếp theo thì bài kệ thứ hai thì xin được kính Thượng Tọa Thiện Siêu để Thượng Tọa có chia sẻ với đại chúng về ý nghĩa của câu kệ cùng kế tiếp. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Thiện Siêu.
Nam mô Phật Thầy. Xin tri ân Thượng Tọa Thích Tâm đã giảng cho bài kệ 2-6. Như này đã thấy có Thượng Tọa Tuệ Quyền ngồi rung nên thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền trở lại với vị trách nhiệm của mình trong ngày hôm nay. Thượng Tọa Thích Tâm đã điều khiết sức cho con cái bài kệ 2-6 rồi, và hôm nay thì chỉ lúc đầu vào rung không thấy chị Tâm nên chúng tôi và sự gọi đất đắng có thỏa thuận đi nhau, thì tôi sẽ tắm sẽ thuyết bài kệ 2-6 cho đến 9 giờ, và từ 9 giờ đến 10 giờ thì chúng tôi giảng bài kệ 2-6-7 và không có thảo luận. Nhưng mà bây giờ thì đã thấy có Thượng Tọa Tuệ Quyền của Pháp Tân, bây giờ thì mới lại thay đổi chương trình nữa. Xin hỏi Thượng Tọa Giới Đoạn Quan Hỷ cho biết là Thượng Tọa có thể giờ này Thượng Tọa điều hợp thảo luận được không? Dạ Dạ được, nếu như vậy thì hôm nay chúng ta chỉ học một bài kệ thôi cũng được. Tức là bây giờ có ba vị, tức là chúng tôi, Thượng tọa Tế Quy, Thượng tọa Pháp Tân, ba vị thì sẽ trả lời được cái câu hỏi mà Thượng tọa nêu ra. Xin thỉnh Thượng tọa điều hợp thảo luận. Và trước tiên thì chắc có lẽ là thỉnh Đại Đức Thượng tọa Tế Quy trả lời. Bởi vì Thượng tọa Tế Quy là tắt cách công việc ngày hôm nay của mình. Xin tỉnh từ lời tặng.
Cho từng theo lời của Thư Tổ Tổ Sư thì đã khi công đức và sư dĩ của tôi xin được thỉnh Thư Tổ Pháp Tân. Không biết Thư Tổ Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Nếu Thư Tổ Pháp Tân nghe được thì xin Thư Tổ Pháp Tân hoàn vị trả lời cho câu thư số 1. Dạ. Thư Tổ Pháp Tân, chúng ta đi gặp đến một số cái từ mà nó tự gần giống nhau. Thí dụ như mình nói là sự nhẫn dục, nhẫn dục phụ trọng nha. Thí dụ người ta chửi mình là sự nhẫn dục, nhưng mà nó cũng còn có một cái chữ khác từ sự nhẫn nại. Dạ. Ví dụ như là mình chờ máy bay mà máy bay nó đến trễ, thay vì người khác họ bực bội khó chịu thì chúng ta nhẫn nại chờ đợi và chúng ta không có thái độ bực bội. Rồi có cái sự gọi là sự chuyên tâm, là mình làm việc mình gặp khó khăn nhưng mình vẫn tiếp tục làm, vẫn chịu khó. Thì theo sự tọa đó là ba chữ như là nhẫn nại, nhẫn nhục, chuyên tâm á, nó có điều có thể dịch từ chữ thanh, chữ thanh tí, là nó có gì giống như là khác như thế nào, xin tỉnh người ta.
Dạ, Nam Mô Thầy Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Thầy Giá. Con sẽ thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Sư Trưởng, Thượng Tọa Tỷ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tỷ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong sinh. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam thiện nữ. Kính bạch chia tăng, kính thưa quý vị, qua cái câu hỏi số 1 đó thì ở đây thì con không có thể nói rằng mình là một cái người mà hiểu biết là tất cả các cái từ ngữ ở trong Phật Pháp. Nhưng mà theo con thì nếu con đưa cái quan điểm, cái suy nghĩ của con, hiểu biết của mình thì con nghĩ rằng trong cái những cái từ như là cái nghĩa thứ nhất là nhẫn nại, thứ hai là nhẫn nhục và thứ ba là kiên tâm có giống nhau không á, thì thứ nhất thì con nghĩ là cái từ kiên tâm ở đây nó là mình làm cái việc gì thì có lẽ là mình phải giữ vững cái lập trường của mình, có nghĩa là mình kiên quyết mình làm cho bằng được cái việc đó, và dù có thử thách trở ngại thì mình cũng vẫn làm. Nếu như mình đặt một cái trường hợp đó thì cái người mà làm mà mình không có kiên tâm á, mình gặp những sự trở ngại đó, gặp sự khó khăn đó, thì tự động mình sẽ bỏ ngay, bỏ ngay. Thì cái đó là gọi là cái không bền, không bền. Thì cái kiên tâm này tôi nghĩ rằng nó nhờ có cái sự kiên tâm đó, cho nên là cái người đó có thể là họ có được một cái thành công nhất định, có được một thành công nhất định. Khi họ gặp thử thách đó, thì gặp sự trở ngại đó, thì họ đang cố gắng, đáng cố gắng, và họ quyết tâm để họ làm chuyện đó, làm cái việc đó cho xong, hoặc là cho đạt, hay là cho được thành tựu cái việc đó. Thì nhờ cái sự chuyên tâm đó mà họ có thể là thành công, thành công được một số công việc nào. Còn riêng về cái từ nhẫn nhục đó, thì như ở bên ngoài người ta nói một cái câu là người ta nói rằng nhẫn nhục, hay người ta nói rằng câu nhịn chính câu lành, ví dụ chẳng hạn như vậy. Thì cái điều mà con nghĩ rằng là khi mà mình nhẫn á, cái nhẫn mà ví dụ như cái người giống như cái câu chuyện mà câu chuyện cù sai mà nói thì nằm gai nếm mật rồi để mà chờ một ngày phục thù đó. Thì cái việc đó đó con nghĩ rằng họ cũng có một cái nhẫn, nhẫn ở đây là chịu đựng để vượt qua thời gian, nhưng mà trong lòng của họ thì con nghĩ rằng họ rất là ấm ức, rất là khó chịu, khó chịu rằng họ nghĩ rằng có một lúc nào đó sẽ phục thù, hay là một lúc nào đó họ sẽ trỗi dậy để mà họ làm theo cái ý định của họ. Thì con nghĩ rằng một cái người mà nhẫn nhục là họ ráng chịu khó để rồi họ sẽ, nhưng mà trong lòng của họ đó, trong lòng của họ, trong tâm của họ đó, thì họ nghĩ rằng thật sự ra là khó chịu, thật sự ra là khó chịu, và họ thấy rằng họ là cái người mà giống như là cái người mà phải ráng chịu đựng để rồi họ sẽ được khôi phục được một cái gì đó. Thì trong lòng của họ nó cảm thấy nó nhục nhã, hay trong lòng của họ cảm thấy như là cái gì đó đau đớn lắm, đau đớn lắm. Thì thật sự ra đây đó, thì cái điều này mà xã hội người ta cũng có những cái suy nghĩ như vậy, tức là có những người từ ở cái mà không ra gì, không có cái gì hết, nhưng mà họ ráng, họ kiên nhẫn, thì hay hoặc là họ chịu đựng, thí dụ như người sếp chửi mắng họ, hay là sếp đáp họ, họ cảm thấy như khó chịu, nhưng mà họ ráng, họ kiên nhẫn, nhịn nhục để rồi chờ một lúc nào đó sẽ phục thù. Thì con nghĩ rằng trong cái này, cái suy nghĩ này đó, thì ở ngoài đời xã hội người ta thường có cái gọi là nhẫn nhục. Riêng về cái nhẫn nại đó, thì con nghĩ rằng, theo con nghĩ rằng trong cái sự nhẫn nại thì được biết đó, thì con nghĩ rằng cái chữ nhẫn nại ở đây thì ở trong Phật giáo phải nói rằng thường là sử dụng, thường là sử dụng, bởi vì mình nhẫn mà mình biết rõ được một cái đường đi nước bước, hay mình nhẫn mà mình biết rõ được cái lợi ích mà mình nhẫn, mình do cái sự nhẫn mang lại, hay hoặc là mình nhẫn mà để rồi mình tạo cái niềm an lạc cho chính mình, thì không phải là cái người mà nhẫn để thấy nhục, mà nhẫn để rồi mình sẽ đạt được cái gì đó. Cái gì ở đây đó muốn nói tức là cái khả năng tu tập của mình, hay là cái khả năng mà mình cảm thấy rằng cái việc làm. Bởi vì cái người mà giống như là, ví dụ như mình thấy rằng một cái người mà sở dĩ cái sân tâm của họ nhiều đó, khi mà họ chứng kiến cái cảnh gì, hay hoặc là họ suy nghĩ đến cái cảnh nào, hoặc là tai họ nghe cái âm thanh gì đó, hoặc là họ chứng kiến cái cảnh gì, thì tức là họ cảm thấy khó chịu, họ cảm thấy khó chịu. Và khi mà họ cảm thấy khó chịu đó là do họ không có suy nghĩ cho kỹ, không có, thứ nhất đó, là không có cái phương pháp để nghĩ đúng hướng. Trong kinh gọi là không có khéo tác ý. Thì khi mà họ không nghĩ đến đúng hướng như vậy đó, thì họ sanh ra những sự bực dọc, những sự khó chịu, những sự tức tối, những sự nóng nảy, khó chịu. Nhưng mà một người có cái sự nhẫn nại đó, là mình hiểu rõ rằng là mọi việc đó, nó cũng là sự biến đổi mà thôi. Âm thanh, hình ảnh hay là tất cả những điều đó nó cũng là sự, mình nói một cách nào đó thì nó là sự giả tạo, nó là sự giả tạo, hay là nó là một sự tạm thời mà thôi, chứ không phải là một sự lâu dài. Thì khi một người có suy xét điều đó, suy xét điều đó đó, thì có lẽ là cái tâm sân của họ nó cũng không đến nỗi họ sẽ sân giận. Cho nên là tương tự như vậy, một người mà suy nghĩ cho tường tận trong một cái việc gì đó, thì có lẽ là cái tâm của mình nó sẽ trầm tĩnh hơn, và nó sẽ thấy rõ hơn trong mọi cái diễn biến như vậy. Thì có lẽ là họ có cái sự nhẫn nại, mà có sự nhẫn nại đây là một người có cái sự sáng suốt, sáng suốt, thấy rõ, biết rõ. Ví dụ như người ta nói rằng nhẫn mà nhục là vì thấy mình thấp cổ bé họng, mình không có cơ hội để chờ một lúc nào đó mình có thể là dùng dậy, hay là chờ một lúc nào đó mình có thể phục thù. Thì cái điều đó nó là, theo con nghĩ rằng đó là cái sự nhẫn nại. Còn riêng mà xin lỗi, đó là sự nhẫn nhục. Còn riêng về cái sự nhẫn nại đó, thì ở đây muốn nói, tức là nói trong Phật giáo, tức là mặc dù mình cũng là cái người mà ở mang cái thế gọi là thượng phong, thượng phong, tức là cái người đó có đủ sức, về sức lực, về trí lực, về tài lực, hay là về cái lãnh vực gì đó, họ có một cái khả năng hơn, nhưng mà họ cũng vẫn nhẫn nại được, thì như vậy thì nhẫn nại đó, theo con nghĩ rằng nó khác với cái nhẫn nhục. Là nhẫn nại là gì? Thấy rõ, biết rõ được những cái sự diễn biến đó, đó vốn là mình thấy rõ được cái bản chất thật của nó. Còn cái người mà nhẫn nhục á, thì chẳng qua là nghĩ mình là với cái mục đích gì đó, để rốt một lúc nào đó mình sẽ phục thù, hay là mình có thể chuyển đổi quán bại thành thắng, ví dụ vậy. Thì cái điều đó con nghĩ rằng ở trong Phật giáo á, thì phải nói là sử dụng cái từ nhẫn nại, mà theo con á, thì con nghĩ rằng á, là chính xác hơn, cũng như là cái từ trong cái từ khanh ti đó, thì theo con nghĩ là như vậy. Còn cái người mà chuyên tâm thì con nghĩ rằng cái người mà họ làm việc tốt thì họ cũng có thể chuyên tâm, tức là họ kiên quyết, họ giữ vững cái lập trường của họ, và họ cố quyết để họ làm cái việc đó cho xong. Hay là có những người họ làm cái việc xấu, đã biết là xấu, nhưng mà họ cũng có cái kiên tâm để họ làm cho thành công cái việc đó. Thì cái ở đây là muốn nói đến cái việc mà thực thi của một công việc, một việc gì đó mà một người có cái kiên tâm, thì cái người đó họ sẽ giữ vững được cái mức độ của họ, sẽ tin và họ sẽ làm như vậy. Thì cái người giờ có cái sự kiên tâm đó, thì họ mới có thể thành công được trong cái lĩnh vực mà họ làm, hay là cái công việc mà họ làm. Thì theo con là nghĩ là như vậy. Thì con xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Con xin thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại, nếu có điều chi chưa đủ hay hoặc là không đúng thì thỉnh các ngài bổ túc thêm. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, nhờ sa thú thành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Tông đã trả lời câu số 1 của thượng tọa giác đẳng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con xin sám hối với quý ngài, con không kịp mà chuyển câu hỏi đến với ngài. Dạ, con cung thỉnh bàn tay của thượng tọa Cây Siêu, hay là do thượng tọa đại nguyện và sa thú, và con kính tri ân. Và sư cầm mất chân con sẽ chuyển câu hỏi đến sư. Và sau đó thì con cung thỉnh sư điều hợp chương trình. Dạ, con kính nhâm mất thánh sư.
Nam mô Bố Sa Di Đà, Nam mô Tham Ma Di Đà, Nam mô Sẵn Tha Di Đà, để tôi được chứng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Bậc Quỳnh. Cảm ơn chúng con kính lễ đến sư trưởng của Thị Siêu, Thượng Tòa Pháp Tăng, Thượng Tòa Pháp Tăng, để Đức Minh Hạnh đã cùng Chư Tăng đang hiện diện, thân chào với những tu nữ của Quý Phật Tử. Dạ, các bạn ơi, này, các quý vị, hai con có lần số 2 hỏi rằng một người giữ vững lập trường khác biệt thế nào với một người căn nhà cố chấp. Tại chúng tôi quý vị, nó có hai cái con người thì nó là hết sức là nhiều việc khác nhau. Nếu mà nói về cái lập trường vững chắc mà người ta cương quyết thì cái lập trường này cũng có hai cái, với lập trường đúng và cái lập trường sai. Ở đây là người có lập trường đúng thì cái cách của người đó khác hơn cái người cũng bị một cái lập trường và nó cách xa những người căn nhà cố chấp. Thì giữa những cái chữ lập trường thì ở đó chúng ta nói có hai lý như vậy, để nói rằng là có niềm tin, người ta tin về một thần linh thượng đế quan thức giác ngoại. Đó là một cái lập trường, đó là một cái hoàn toàn chứ lỗi. Người ta có cái tấm này thì người ta thích làm cái việc từ thế, thích làm cái việc chung chung, người ta thích làm cái việc tổ chức. Chứ người ta không có thích cái kiểu gì mà phải ngồi thỉnh lặng, phải ngồi hay là người ta thích làm bước gì, người ta không thích pháp, người ta không thích nghe pháp gì cả, người ta không tu tập gì cả. Người ta cứ giữ mãi cái khuynh hướng đó, cái lập trường của người ta. Thế cái lập trường này nó còn rộng hơn, nó lớn hơn nữa. Đó chính là người ta có một phương hướng gì đó. Chẳng hạn như bây giờ người ta nghĩ rằng người ta phải đi tu thiền đấy. Bây giờ chưa biết gì nghĩa là vô, thật sự là tu thiền. Thì tức là người ta tu thiền, người ta không thể gì về thiền. Thì có một người khác từ trong quê là bây giờ mình học một phần cái lý, cái sự của pháp học rồi chúng ta vào tiền sao cũng không trễ, mà như vậy nó có phần của cái đó không. Bởi vì thích học cái thích ngồi thích làm gì ngồi gì chứ không có thích học, thì cái lập trường nó không chính là một cái lập trường, nó chính là một cái sự suy nghĩ của chính họ. Hay là cái lập trường của một số con người, nếu mà chúng ta nói về cái chuyện bình thường của cuộc sống thì cái lập trường của họ chính là cái tánh cái tật, và họ giữ vững cái lập trường, giữ vững cái sự suy nghĩ, giữ vững cái việc làm của chính họ làm vậy. Bây giờ họ cho rằng lỗi thì không được, và cứ như thế họ bó chặt. Hay nói một cách khác hơn, cái lập trường này, cái lập trường mà sai này, thì nó cũng có một cái điều, nó cũng có một sự ngoan cố ở trong đó, nó có sự cố chấp ở trong đó. Chúng ta nói là nếu mà phân tích kỹ thì chúng ta sẽ có một cái sự cố chấp, có một cái sự nó giống nhau, nó có sự ngoan cố như điều mà nó là cái khuynh hướng của cái việc làm của nó. Nó khéo hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó tốt hơn. Hơn là một người căng nhận cố chấp. Căng nhận cố chấp ở đây có nghĩa là cái người đó biết nó là sai nhưng vẫn cố chấp. Biết nó là không đúng nhưng họ vẫn căng nhận. Họ không có chấp nhận cái lý đúng, họ không có chấp nhận cái điều tốt. Họ cho rằng họ tự cho mình là cao thượng, họ tự cho mình là hay, tự cho mình là giỏi, tự cho mình là tốt không vâng. Thì cái đó cũng chính là cái lập trường cái ngoan cố này nó cũng có giống nhau, tức có biết cái sự đó đóng nhận những cái lời phê bình hay là những cái hay của người khác, của người khác, tức có biết đóng nhận. Họ luôn luôn tự cho mình hay, tự cho mình là giỏi, và họ cứ như thế, họ sẽ đau khổ rất là nhiều, họ cũng sẽ thất bại rất là nhiều. Họ sẽ nói rằng họ thất bại bởi vì chính họ, họ sẽ từ một cái lập trường sai đó mới dẫn đến hành động sai, dẫn đến một cái việc làm sai, cái lời nói sai của chính họ. Để chính họ rơi vào một cái khí chất, một cái trạng khí mà nó sai lầm, hay là một việc làm không đúng, và từ một việc làm không đúng đó, là họ do không hiểu biết, chứ được chỉ cho mình có cái lập trường như vậy. Còn pháp là con người mà mình ngay mình hãy cố cố sách cho mình biết là nó sống về đổi bản tính có khó rồi. Người ta nói như vậy đó là cái tình người tục ngữ nó nói như vậy. Và nói sao có con người nó sống sự sống như vậy, không bao giờ biết sự đón nhận, không bao giờ chấp nhận cái sai của mình, và không biết đón nhận cái lời phê bình của người khác, dầu số người đó là bậc trí tuệ hay là người đó là những người thao nhiên mặc thử, người đó có gì kinh nghiệm. Các sư thầy hoặc là họ không có cố chấp như vậy, cũng như nghĩ là họ chỉ là những người mà vô thần đọc kiến, những người vô thần đọc kiến có cái tấm nghe cảm cố chấp. Đến khi một lúc có những người biết là một khi mà cái thiên sứ về bệnh, thiên sứ bệnh là đã tới với họ, nó báo họ đã bệnh, và cái gia sẽ tới là gần sắp xếp thì họ có thần, thì lúc đó họ cũng mang cố sắp gì họ lúc họ thấy cảm thấy rung động, như lúc đó là buồn mày, lúc đó là buồn mày rất nguy hiểm lắm. Thì mà những người này thì những người mà động kiến vô thần họ rất là cố chấp, bởi vì không tin có cái gì trên cuộc đời này, cho nên những người đó rất là ghê, rất là ghê. Bởi vì sao? Cái tâm thái của họ rất là lớn, cái từ cái chân lý mà họ hiện là thật chứ không phải là chân lý. Cho nên cái chân lý mà nói là không phải chân lý thì đó chính là một cải tiến lớn, mà họ không tin có cái nhân quả, không tin có đời này đời sau, làm việc gì có kết quả thiện, làm việc khác kết quả khác, không tin như vậy mà họ chỉ biết là họ được cứu thua, chỉ biết là họ sẽ như thế nào, sẽ như thế nào, họ không bao giờ biết khi nhiều không được biết chấp nhận một cái lý đúng một điều tốt của chính mình, cứ như thế họ sẽ đau khổ. Ở đây có là gì? Cái tinh thần Phật pháp chỉ có biết nó sẽ được sự chuyển hóa rất là lớn. Như chúng ta biết là chúng ta làm lường lầm đường lạc lối là chính cũng phải đọc đường đó, mà chúng ta bị một cái tự là cái thường khí dẫn chúng ta đi rất là lê, rất là lê lắm luôn. Một khi chúng ta tin tưởng có một thần linh thượng đế hay một vị vị hoặc vị thần nào đó, và thế là chúng ta có tổ chúng ta giữ gìn, mà chúng ta sau đó là nguyên một lồ đó là chủ thể, đó là số kẹt nhất. Và chính vì vậy chúng ta tự gây cho mình một cái đau khổ. Thì cũng như đã gây cho mình đau khổ thì từ cái mặt trường không đúng đó mà đưa đến thì ngay càng cố chấp cho hư có hư tật sống rất là lớn, nó rất là nguy hiểm. Cho nên cái sự tu tập cần thiết của cái người học đó chính là chúng ta phải nhận ra được không có những gì chúng ta nói thì chúng ta suy nghĩ của cá thể cá nhân chúng ta nói là đúng, mà chúng ta phải biết có sự đón nhận. Có thể nói rằng một câu đó là ta nói rằng áo mặc không có khởi đầu, có cái sự cái lý của nó chứ không phải là không đơn giản, mà chúng ta biết đón nhận từ cái gì, từ cái sự chỉ dạy của sư huynh sư thị, của ngay cả những cái lời hay đẹp của những sư đệ, của những sư muội mình. Nếu đệ chỉ một đó thì chúng ta cũng không biết đó nữa. Vậy kẻ khác cũng vậy, nhiều khi họ có những cái hay chúng ta biết hết trong một nhóm và giữ gìn, thì đây là một điều rất tốt đẹp. Còn ngược lại, nếu như không thì hết sức là nguy hiểm. Bởi vì sao? Bởi vì trong tinh thần Phật pháp, cái điều nguy hiểm nhất là con người không chấp nhận cái lý đúng, hay con người ngoan cố, hay con người có một cái kiến chấp nó sai lầm, thì cái nghĩa là cái lương hồn của họ nó phải đau khổ nghe ra, không ai có thể cứu giúp được, không ai có thể giúp cho họ được cả. Và chính là cái do cái nghiệp, do cái kiến chấp sai lầm của họ. Con người cái lập trường của một người mà lập trường đúng, lập trường chân chánh, hay là cái sở hành hay cái tư cách nhân tâm chẳng hạn. Như trong kinh văn chúng ta thấy thì phải nói rằng là một người tốt đẹp bởi họ họ có cái lập trường của họ đó chính là một trường chánh chi kiến. Ai nói là họ sẽ chết, ai nói là họ sẽ giàu, ai nói là họ sẽ nghèo, ai nói là họ sẽ có cái sự nguy hiểm cái này như thế nào thì là tức là không sợ. Và bởi vì rằng là họ tin vào cái nghiệp, họ tin vào cái phước. Nếu nói rằng là mà cái nghiệp vô của họ tới thì không thể năm xuôi cái gì cũng chết, mà nếu như mà cái này người ta nói là mà cái duyên nghiệp nó chưa tới, họ có đủ cái phước thì cũng không có bệnh, cũng chẳng có chết gì. Thì những người có một cái người ta hiểu được cái nhân quả, người ta hiểu được cái nghiệp báo rất là rõ ràng. Đây là một cái không bị thứ hai nữa. Những người chỉ có lập trường, nhưng nếu mà lập trường mà người ta vẫn biết đón nhận cái lời hay, ý đẹp, cái điều tốt đẹp của người khác, chứ không phải là người ta có lập trường như vậy rồi nói không ai biết, cũng như là chân mà không biết đón nhận cái hay, không biết đón nhận cái điều tốt, mà cứ giữ cư cư tâm trạng cho mình, cái lý của mình. Mà những cái nhớ là cũng như là hình như là con khỉ mà nó ôm chặt cái trái cây thức uống này, chúng ta quăng cho nó cái gì cũng chặt và nó cũng giữ khư khư. Thì ở đây chính là có hai cái con người ở trong cái lập, có hai cái tư cách, cái hai cái thái độ của lập trường, và có hai cũng như là cái con người cái nhà mà cố chấp thì những con người sẽ là những người tệ hại, và những con người như thế thì cái tôi chúng ta nên nên sống xa họ, chúng ta nên tránh né họ, bởi vì tránh né họ cũng như chúng ta nói rằng là thánh Gioan không có mặt nào nó là như vậy, và cũng không đừng có nên thân gần với những người đó, bởi vì quý vị họ có sự cương này, có sự cố chấp gì thì cái tâm tư của người đó nó sinh động và nó cố chấp, nó làm hại nhiều, và nó có một gì cái điều sai của chúng ta không học được cái gì cả, mà nó lại là gây phiền nhiều cho chính tâm tư. Và hãy nhớ chúng ta hãy tự tập tạo một lực lập trường chính mình, đó chính là chúng ta tin nhân quả, chúng ta tin nghiệp báo, và chúng ta có một chánh tri kiến để thấy rằng cuộc đời này sống bao lâu mà hạnh phúc qua cái này, sống bao lâu mà phải đau thương lắm, sống bao lâu mà phải nâng niu chiều á, phải cái mệt mỏi quá nhiều rồi giống mất rồi cũng là sống tay không thôi. Nào là nghĩa danh lợi, vợ chồng con cái, nhà lầu xe hơi, sự nghiệp, tâm tư tình cảm, tiền bạc gì cũng trâu theo cái gì, trâu theo cái định lực của vô thường, của sự vi phạm. Thì khi chúng ta có một cái tinh thần lập trường, chúng ta biết giữ vững như vậy, không để sợ, không để có sự lo lắng gì, và chuyện gì là ứng dụng nó sẽ đến, chuyện gì thực ra là do nhân duyên kia nó đến và nó đi. Dạ thì chúng tôi là chúng xin có đôi điều trình bày này, và không có được số hai này như vậy. Và có lẽ tiếp theo sẽ có cái cùng thỉnh thăm có lẽ thỉnh thăm sư phụ tiếp theo cái câu số 3, thì con thời cầu lực số 3 để tính thỉnh thăm sư phụ siêu của một Phật và sư phụ có tướng thứ máy và sư phụ. Vì nếu sư phụ thì sư không có thức máy, vậy thì kính cung thỉnh sư Phật pháp thân. Dạ, sư Phật pháp thân có một thức máy, dạ, một kính lễ sư phụ, dạ, một Phật kính sư phụ giúp dạ. Con sư phụ đường số 3, Nam Mô A Di Đà.
Nam Mô Bụt Thầy. Xin cảm ơn quý vị đã biết nghe rõ. Tiếp theo thì chúng tôi xin được trả lời câu thảo luận 3. Người ta nói nhiều thầy mà thối. Nếu mà người tu tập mà còn học với nhiều thầy thì cũng tốt, bằng chỉ học một thầy, điều này có đúng không? Ở đây thì quý vị, tùy theo chuyện biệt, người ta nói cái câu vừa thì mà thôi, hoặc là cái câu mà đa tiên hư bệnh, thì những cái chuyện mà đánh đuổi ma tà, nhiều thầy quá thì không có hiệu nghiệm, nhiều thầy pháp quá không có hiệu nghiệm, mỗi một ông thì làm cách. Còn đa tiên như bệnh, bình mang cái bệnh đó mà đi đến gặp thầy thuốc này, tóm cho mình cái thang thuốc về chưa kịp uống cơ, mình thì không tin, mình đi đến ông thầy khác tóm xem mặt xong uống thuốc cho mình vào thang thuốc. Cứ như vậy thì cái bệnh của chúng ta nó bị hư. Chúng ta thể nào mà trị nên lành bệnh được? Cho nên là tùy cái chuyện, nhưng mà riêng về cái chuyện mà chúng ta học Phật pháp thì nó có khác hơn một chút. Ở đây khi mà chúng ta cầu học Phật pháp như là gì, học nhiều thầy như thế này thì mới là bị không đến lúc. Thí dụ như bữa nay chúng ta đến quy y thầy này, quý sư này, mai chúng ta vài tháng sau chúng ta lại quy y thầy khác, có khi quy y Nam Tâm, có khi quy y Bắc Tâm, có khi quy y Phú Sĩ, rồi gặp thầy nào á, ông giảng cho nghe cái pháp môn nào thì cũng học, rồi nhiều cái pháp môn quá đến nỗi rồi về muốn tu tập á, không biết lấy cái pháp mà tu tập, thì đó nếu mà học cái kiểu này thì nó không có tốt. Bởi chúng ta không có biết hướng được. Còn nếu như mà chúng ta học nhiều thầy mà chúng ta học cách như thế này thì tốt. Thí dụ như một vị tỳ kheo xuất gia và tôn giáo pháp, vì ở trong tam tạng kinh điển, cái ba tạng tạng kinh, tạng luật và ở tạng Ấp Thâm, tạng Ai Tị Đàm, rồi Bali nữa, học chữ Bali gặp thầy Thế Độ thì chỉ biết Phật môn Tạng Kinh thôi. Cho nên khi mình học hết Tạng Kinh do thầy Thế Độ dạy, lúc giờ chúng ta muốn học luật thì chúng ta xin các thầy để đi đến qua chùa kia để học với một vị trưởng lão khác chuyên về luật. Rồi học xong luật rồi thì chúng ta mới xin thầy đi tìm đến một cái vị luận sư giỏi về luật pháp, giỏi A Di Đà ở trong mắt thì chúng ta học. Rồi khi chúng ta học hết cả tâm tạng do ba vị thầy dạy đó thì chúng ta mới đi tìm đến một cái vị nào mà giỏi Pali, giỏi chữ Pali thì chúng ta học. Thì như vậy cái tiếng nói là đi học nhiều thầy, nhưng mà cái đó là tốt, là bởi vì mỗi một thầy như vậy có một sở trường thì chúng ta học từ nơi cái vị thầy đó. Đức Phật vẫn cho phép chúng ta đi học cái chữ này. Còn cái trường hợp mà chúng ta học nhiều thầy như chúng ta nói đó, là nó không có tốt, bởi vì cái giáo lý mình nằm trong bên một tầng bên các thị có sự khác biệt nhau. Rất nữa khi mà chúng ta học cũng vấn đề đó, ví dụ như bây giờ chúng ta đến chúng ta muốn học về thứ gì chứ chúng ta học thứ gì đấy thì một vị thầy Bắc Tông thì giảng thứ gì đấy kiểu khác, và vị sư Nam Tông giảng thứ gì đấy kiểu khác. Cho nên chúng ta nghe không như vậy chúng ta biết là bây giờ phải họ trừ dở vì ở cái vị nào đúng. Cho nên ở đây chúng ta mới trong trường hợp đó chúng ta mới không nên học nhiều thầy, mà chúng ta chỉ cần học một vị thầy giỏi là được rồi. Tuy nhiên nếu mà chúng ta chỉ học một thầy không đó, mà vị thầy đó không phải là một viên sư, không phải là vị thông suốt kinh điển đúng sự chánh pháp, thì vậy chúng ta cứ khư khư đi theo chân của vị đó thì lâu ngày chúng ta bị yêu sụp, không có tiến bộ. Cho nên ở đây nó tùy trường hợp. Mình biết Phật ở trong luật này dạy rất kỹ, một vị tân tỳ kheo khi mà xuất gia rồi thể là sống gần vị thầy Thế Độ của mình, của cái thầy giáo, mà thấy rằng ở bên cạnh thầy Thế Độ chúng ta học hỏi được nhiều về giáo lý, về chữ nghĩa Pali, thì như vậy dù cho thầy có khó khăn đi nữa cũng không nên bỏ mà đi, phải ở lại bởi vì có cái sự tiến hóa. Và cũng được dạy rằng nếu như vị thầy Thế Độ mà còn có những cái bộ môn như là luật hay là gì pháp Pali mà vị đó không có biết được, thì như vậy để được tiến hóa thì vị học trò đã để thầy Thế Độ của mình và xin trình bày xin phép đi đường đi học những cái thứ kia. Thì vị thầy, nếu vị thầy có sự quan hệ là tốt, quan hệ chấp nhận cho rồi đi thì tốt. Còn nếu mà không á, nếu vị thầy vừa sự thầy Thế Độ mà không có cho mình đi học, như với vị thầy khác thì trong trường hợp mình năn nỉ ba lần không được thì mình tự ý mình bỏ đi thì cũng không có lỗi lầm gì. Thì đây thưa quý vị, chúng ta phải tùy theo trường hợp, chứ không thể nào mà chúng ta nói học nhiều thầy là tốt hay là học một thầy là tốt. Nhưng do cái hoàn cảnh và lý do tùy từng trường hợp, học nhiều thầy và chúng ta học nhiều bộ môn kinh luật nhiều pháp Pali, thì mỗi một vị dạy một môn một sở trường như vậy đó, thì chúng ta nên đi học nhiều vị thầy. Còn trường hợp mà chúng ta đi học với một vị thầy là một bộ môn đó, mà chúng ta chỉ cần học với một vị thầy đó giỏi thì như vậy được. Ví dụ pháp chúng ta muốn học cái gì pháp thì chúng ta vị thầy vừa hữu của mình giấu cái gì pháp thì cứ học cái thầy vừa hữu thôi, chúng ta đừng đi học lung tung như vậy chúng ta sẽ bị rối. Học Phật môn tận kinh hay học luật hay học Pali của Mỹ, chúng ta tùy trường hợp. Thì ở đây đó, chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận số 3. Nói tóm lại là học một thầy cũng có trường hợp tốt và có trường hợp nó cũng chưa có đầy đủ. Còn nếu mà học nhiều thầy thì cũng có những trường hợp đúng, và những trường hợp chúng ta có quan niệm gì là sai. Thì chúng tôi xin được có phân tích chia sẻ như thế. Bây giờ thì xin được cung kính từ tổ pháp thân qua nghĩ trở lại để trả lời cái câu thảo luận số 4. Không biết thường tổ thân có nghe không? À, xin tình thường tổ toàn thi. Cái câu thảo luận 4 là im lặng và đàm luận cái nào tốt hơn cho hành giả. Có người họ nói rằng là bị hành giả tu thiền thì phải im lặng chứ không có được đàm luận người Phật pháp chi chi cả. Nhưng mà ở đây đó, dựa theo cái kinh điển này thì Đức Phật này vẫn cho phép là đàm luận người Phật pháp. Mà nói đến cái việc đàm luận Phật pháp có nhiều bổ ích. Như vậy thì trong cả hai trường hợp này, hành giả phải im lặng hay là hành giả có thể đàm luận Phật pháp? Xin tưởng tượng là
dạ sa thú con kính tri ân con thầy tu sư rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Sư Giá, con đảnh lễ sư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào toàn thể đại chúng ở trong rừng. Con nghĩ thì Phật pháp thì có nhiều cách, có nhiều cách. Bởi vì theo con hiểu đó là Phật pháp thì bao gồm cả pháp học lẫn pháp hành. Pháp học lẫn pháp hành. Rồi sau đó thì vị hành giả sẽ lần lượt đi đến pháp hành. Vì vậy cho nên rằng là người ta nói rằng là học mà không hỏi thì khó mà bao giờ rõ biết được. Cho nên học là phải hỏi, học là phải hỏi. Thường là nói một cái câu là học và hỏi, học hỏi. Cho nên là những cái điều mà mình đàm luận á, thật sự là con nghĩ rằng cái điều ở đây đó, cả im lặng và đàm luận nó tùy lúc, tùy việc, tùy lúc, tùy việc. Chứ không phải là im lặng là tốt, mà cũng không phải là đàm luận là tốt. Mà điều nó tùy lúc thôi, cũng như là tùy việc thôi. Chứ không phải là chuyện gì mình cũng đàm luận, hay là chuyện gì mình cũng im lặng, im lặng. Thì ở đây đó thì nếu mình nói trong Phật pháp á, thì con nghĩ rằng là cái việc mà mình học Phật pháp đó, ngay cả từng cái bước tập tễnh ở buổi ban đầu là một người cư sĩ, một người cư sĩ rồi lân la dần dà mình sẽ đi đến để mà mình học hỏi. Ban đầu thì những cái mà sơ khởi nhất thì gặp được một cái vị thầy, hay là gặp được một vị sư, hay gặp được một cái bậc thiện trí thức nào đó rồi hướng dẫn cho mình, rồi mình học hỏi, mình nghe, rồi mình có thể làm được, làm theo. Thì cái việc mà thí dụ như mà mình bàn cãi với nhau, bàn cãi với nhau về cái việc gì mà ta nghĩ rằng là đầu trên xuống dưới, hay là chuyện người này người nọ, hay là chuyện mà nó không có ích lợi gì cho cái tâm của mình á. Ví dụ như bây giờ mình bàn cái người đó, mình nói người đó dữ, người đó hiền, người đó tốt, người đó xấu, hay là người đó như thế này như thế nọ, thì mình bàn như vậy đó thì nó cũng không có ích lợi gì cho cái tâm của mình. Bởi vì một khi mà tâm mình hướng đến những cái điều đó thì khó khi mà mình hướng đến những cái người đó, đối tượng đó đó, thì cái tâm mình cũng khó mà yên tĩnh được. Bởi vì cái tâm của mình nó sẽ bị phân tán, cái tâm của mình nó sẽ không thể ổn định được. Nhưng mà nếu như mà mình bàn luận ở đây, đàm luận ở đây đó, thì mình đàm luận Phật pháp, đàm luận Phật pháp. Cho nên là cái câu mà ở một câu Phật ngôn khác á, Phật dạy rằng là cái người mà học nhiều mà hiểu biết nhiều đó, thì là một cái phúc lành, phúc lành cao thượng. Bao sách chăng là một cái phúc lành cao thượng. Thì khi mà mình học để rồi giống như là mình học Phật pháp á, là để mà tu, để mà trau dồi cái tâm. Học Phật pháp là vậy. Cho nên là mình mà đàm luận á, thì nó là cũng cái cách để mở mang, cái cách mà để mở mang. Bởi vì nếu như mà mình không đàm luận á, thì mình khó rõ biết được những cái khúc mắc, những cái điều mà mình còn nghi vấn, những cái điều mà mình còn nghi vấn mà chưa có thể giải tỏa được, chưa có thể giải tỏa được. Mà nếu như gặp được một bậc minh sư hay gặp được một bậc thiện trí thức nào đó có cái khả năng tuyên bác về pháp học, có khả năng tuyên bác về pháp hành, ví dụ như vậy, thì mình sẽ học hỏi đến những vị đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình gặp một vị pháp sư, một vị mà pháp sư thì nói Phật pháp mình hỏi, thì quý vị đã trả lời một cách dễ rồi. Còn riêng một vị thiền sư thì quý vị đâu phải là nói mà chỉ lần hai người ngồi làm thinh với nhau mà có thể hiểu biết được Phật pháp đó. Đâu có hiểu. Nếu mà thầy không truyền cho trò, hay là không nói cho trò nghe cho vị hành giả hành như thế nào, tâm đó là tâm như thế nào, tâm đó là tâm tốt và tâm xấu, tâm đó thuộc gì, thuộc cái dạng như thế nào, thì cái pháp đối trị như thế nào. Nếu mà một vị thiền sư mà không dạy cho một cái vị hành giả đó, để mà hành thiền đó, thiền sinh đó, thì cái người đó cũng khó biết mà để thực hành. Cho nên là cái việc mà giống như là mình nói rằng mình hành thiền một thời gian, cái đầu mình có những cái trở ngại, mình có những cái thắc mắc trở ngại, thì mình cũng đến là để hỏi vị thầy của mình. Tại vì thầy mình nói vị thiền sư đó mới trả lời cho mình nghe, giải thích cho mình nghe rồi bằng cái pháp nào đó để đối trị cái pháp bất thiện đó, cái tâm của mình nó như thế nào. Thì ít ra mình cũng học hỏi, mình đàm luận với cái vị đó thì mình sẽ được mở mang thêm. Đây là mình nói trên cái phương diện, một cái vị mà cái vị hành giả mà tu thiền. Còn hơn nữa đó là học Phật pháp đó, cái việc mà học Phật pháp đó, cũng là cái để mà học, để đàm luận, để mở mang. Thì bây giờ đó, nếu mà trong giai đoạn mà mình học hành đó, mà mình cứ yên lặng hoài, mình không đàm luận hay là không hỏi đó, hay hoặc là mình không siêng năng để mà học hỏi đó, thì mình cũng không biết đâu để mà mình thực hành. Còn cái giai đoạn mà mình thực hành đó, thì thật sự đó là mình nên giữ cái sự yên lặng. Cái thời điểm mà mình thực hành đó, là nên giữ cái sự yên lặng. Giữ cái sự yên lặng ở đây đó là để cho cái tâm của mình, ví dụ như cái tâm của mình nó chưa có nhiếp phục được á, mà mình bàn cái chuyện này chuyện kia đó, mình nói chuyện nhiều thì nó cũng bị phân tâm nữa. Nói chuyện nhiều nó cũng bị phân tâm nữa. Cho nên là mình dành cái thời gian còn lại là trú cái tâm của mình trên một cái đề mục, trên một cái đề mục nào đó, thì cái đó mình mới thấy được cái sự im lặng nó mới có cái giá trị. Im lặng nó có giá trị. Thì giống như trong kinh mà Phật dạy rằng là nói năng như bậc thánh, im lặng như bậc thánh. Thì ở đây đó, cái sự im lặng đó, tức là mình gắn cái tâm của mình dựa trên cái đề mục để mà vị hành giả đó thực hành, để mang đến cái sự an lạc ở nội tâm. Thì đó là cái sự yên lặng của một bậc thánh. Hay là mình yên lặng để rồi cái tâm của mình nó tĩnh lặng, tâm của mình nó tĩnh lặng, khi mà mình hành thiền nó sẽ có cái kết quả. Ví dụ như vậy, thì đây là yên lặng của bậc thánh. Hay hoặc là yên lặng của bậc thánh là một cái vị mà đã đoạn tuyệt được phiền não nào đó, được sự chấm dứt được một số phiền não nào đó, hay là chấm dứt hết tất cả các cái phiền não, thì đó cũng có nghĩa là im lặng của một bậc thánh. Còn nếu như trong trường hợp mà mình bàn cái chuyện gì hay là mình nói năng cái chuyện gì, mình nói thì cái tâm của mình á, nó sẽ bị phân tán, cái tâm của mình sẽ mất cái niềm, giảm đi cái niềm tin, cái tâm của mình nó bị sự sao động, sao động tức là sự phóng dật á, nó rất là nhiều, hay hoặc là cái tâm của mình nó thêm sự lo âu phiền muộn, thì cái nói đó đó, cái đàm luận đó đó, cái nói đó đó, nó cũng không có mang đến cái lợi ích cho cái đời sống tu tập của mình. Còn nếu như mà mình nói, mình đàm luận và đàm luận Phật pháp để rồi mình cái niềm tin của mình nó vững hơn, hay là mình mở được những cái mối cái mối nghi nan, nghi nan ở trong lòng, thì khi mà mình mở được những cái mối nghi nan đó, tức là mở ra cho mình một cái ánh sáng, một cái chân trời mới, để mà mình thấy rõ được cái ngóc ngách ngọn ngành của một vấn đề hay là của pháp, thì như vậy đó là cái điều mà mình đàm luận nó cũng có cái giá trị. Như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng trong trường hợp, có những trường hợp mà chúng ta cần phải yên lặng để có được sự tiến bộ. Ví dụ giờ hai người mà kể chuyện đầu trên sớm dưới, hay là hai người mà cãi giải nhau, hơn thua với nhau chuyện này chuyện kia, nếu mà mình nói vào cái chuyện đó, mình nghe cái chuyện đó, mình nói vào cái chuyện đó, thì cái tâm của mình nó cũng không thể, khó thể yên ổn được. Cho nên trong cái trường hợp đó mình cần phải giữ yên lặng. Hoặc là trong cái thời điểm mà mình trong cái thời điểm mà mình hành thiền, thì mình cũng cần phải giữ cái sự yên lặng. Hay là một cái ngóc ngách trong một cái bước đi, trong cái nằm, cái suy nghĩ, cái nghĩ của, cái ngồi đi đứng nằm ngồi của mình, các cái quay nghi, mình có sự trầm lặng, có sự tịch mặc ở trong đó, thì như vậy đó, cái sự im lặng đó là im lặng có giá trị, im lặng có giá trị. Nhưng mà thí dụ như mà bây giờ mình yên lặng ở trong những cái mà cần để tiến bộ cho đời sống của mình, mình không có nói năng gì hết, thì thật sự nó không thể nào làm cho mình có được cái tiến bộ. Cho nên ở đây chúng tôi nghĩ rằng im lặng cũng tùy lúc, và đàm luận cũng tùy lúc. Nếu mà đàm luận mà Phật pháp để cho tâm mình nó kiên định thêm, tâm của mình rõ biết thêm được Phật pháp, thì mình nên đàm luận. Còn mình yên lặng là để giữ cái khoảng sống thanh tịnh ở nội tâm, sự vắng lặng của nội tâm của mình, để mình hướng đến cái đề mục, hay là mình trụ tâm trên một cái đề mục. Thì như vậy cái vị hành giả đó, lúc này không cần phải nói, lúc này không cần phải nói và không cần phải bàn cãi, mà đi vào cái thực nghiệm để tìm có cái thời gian, có được cái không gian, có được cái thời gian để mà mình thực nghiệm với cái nội tâm của mình. Thì như vậy đó mới thật sự là cái sự sao tâm. Như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng trong trường hợp cần phải yên lặng thì nên yên lặng, và trong trường hợp cần phải nói năng, cần phải suy tư thì cần phải nói tư. Đàm luận cũng có cái giá trị của nó, và khi mà mình đàm luận Phật pháp để mở mang cái tri kiến của mình, tháo bỏ những cái gút mắt, những cái nghi nan ở trong lòng mà mình mở được, thì như vậy đó là cái điều mà cần đàm luận. Chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây, cái câu số 4 này. Bây giờ thì cũng còn ít phút nữa, là không biết là Thượng Tọa Tị Nguyện có trước máy không vậy? Dạ, không biết là Thượng Tọa Tị Nguyện có trước máy không vậy? Một Phật. Hình như là còn cái câu số 5 nữa phải không quý vị? Dạ. Còn ít phút nữa, kính thỉnh Thượng Tọa Tị Nguyện quan hỷ thảo luận dùm pháp được học từ bậc thầy và pháp học từ kinh sách có tác dụng khác biệt với nhau với người tu học chăng? Kính thỉnh Thượng Tọa Tị Nguyện quan hỷ thảo luận cái câu số 5. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Đại Từ Đại Bi, tôi cũng nghe được học, cảm ơn cô lập Phật tử chúng. Một lần nữa cũng vấn đề đến sự vô tư siêu, mình một pháp đăng, rất sự là khuyết nghiệp pháp pháp. Và đời đến trang mình hành cùng chư tăng đang hiện diện, thân chào đến những cô nữ cùng sư Phật tử. Và quả thật thì có thể nói rằng chúng ta thấy gọi là do tinh thần Phật pháp
thì là tinh thần chúc, tinh thần thật là tốt đẹp. Nhưng mà nếu mà được học những cái học mà học từ thầy và học từ cái kinh sách đó, cái học này nó rất là khác. Thì thứ nhất học từ thầy, chúng ta có thể học được cái phần căn bản, chúng ta học được những cái điều cơ bản, những cái điều cần phải tính quyết của mình. Bởi vì học mới đó chúng ta có một cái bài giảng, chúng ta có một thứ từ, chúng ta có một trật từ. Còn học cái kinh sách thì chúng ta chỉ có thể là một mình dò đồ, một mình tìm đi. Có những cái mình không hiểu, nhưng đừng mà hiểu được không thành, cũng được lên học thầy chuyện khác. Học thầy, ở đây chúng tôi nói một thầy tốt, một thầy có hiểu biết Phật Pháp, cũng chẳng chi kiến tốt, không kiến thức Phật Pháp nhé. Nó căn bản và nó tốt đẹp. Chúng ta chỉ tạm thời cho nó thôi, chính là chúng ta gặp sự quyên tâm của cái gì gọi là gì, chúng ta có cái phương pháp thôi. Chúng ta chỉ nói một cái thầy có một cái căn bản thì nó cũng là cái điều tốt cho chúng ta. Bởi vì thầy mình khi mình thắc mắc, khi mình thắc mắc mình có thể hỏi thầy được. Mà khi mình thành hoặc là khi thầy nghe mình mà khi thầy thấy mình học rồi thành hỏi được chết rồi biết mình thành khả năng sự hiểu biết của mình về Phật pháp đi tới đâu. Có một số người không có học Phật pháp một cách căn bản, nghĩ rằng mình có trình độ, nghĩ rằng mình có một cái kiến văn kiến thức chính thưa quý vị, rồi cầm kinh sách lên mà không, rồi ngay cả thích và giải cũng lắm. Chúng tôi khẳng định rằng 95% có thể nói cũng như 95% luôn, chỉ có vị nào đó một và một số vị nào đó mà vị này phải là tiền thân, phải là Bồ Tát, tiền thân phải là những bậc thầy kinh điển, coi như là có sự quy tâm từ trước, hay là những người có một cái không cái duyên để sẽ phục lộc thâm đại theo thời nhớ rõ các cái điều pháp của Phật. Còn tính thương thì 95%, 99% đủ là chính bị cái tư duy của chính họ nghĩ ra một cái giáo lý hết sức là mới. Đây là sự nguy hiểm vô cùng to lớn, bởi vì cái kiến văn của xã hội nó trợ tạo cho kiến văn của Phật pháp rất là tốt, nhưng không thể dùng hình ảnh của xã hội là từ điểm căn cứ dẫn tới của cái ngoại điểm mà để chứng minh cho cái nội điểm. Bởi vì cái nội điểm của chúng ta vốn đã là nghĩa từ pháp lý, nghĩa từ pháp mà đã cụ túc, do chúng ta không xem, do chúng ta không đọc, cho nên nó không có lỗi nào. Chứ quả thật thì nhiều người thường là em cái thưa quý vị, ở đây là quý vị biết là phải có một cái gì cũng vậy, nó cũng phải có một cái bậc công thầy, có một cái vị thầy, có một cái có cái đường lối, có một cái bài bản để chúng ta đi. Một cái bài bản chính là dựa trên tinh thần của kinh luận mà người ta chỉ dẫn. Bây giờ ví dụ chúng ta đang đọc liên quan đến cái phần kinh, chúng ta đang học cái phần kinh liên quan đến cái phần luận, rồi chúng ta tự động chúng ta đi theo cái sự suy nghĩ của chính mình, với cái sự suy nghĩ của chính mình còn ngược lại với phần còn như thế này, hành luận nói như thế này, kinh nói như thế này, tại sao nó có những điểm gì, những điểm biệt khác nhau, à những cái điểm gì có những điểm khác là như thế này, những cái điểm giống là như thế này, chúng ta mới hiểu. Chứ sự thật ra đến một vấn đề mà còn nếu như chúng ta không biết cái gì đâu, chúng ta cho là tự cho mình là hiểu biết thì chúng ta đều cũng hay có vậy, nguy hiểm vô cùng to lớn. Điều quan trọng là chúng ta gặp một cái gì cảnh chứng nhiều những điểm của xã hội thì chúng ta vỗ tay, chúng ta cho là hay, vì chúng ta coi là cái tình hình hiện nay cái mà thiết giả mà vui thật là vui, thuyết giảng mà xài tiếng nghe cả thuyết giảng, vừa thuyết giảng mà vừa ca hát thì người ta lại cho là hay. Mà thuyết giảng mà để cho một cái hội chúng mà nó trầm, nó lắng, mà nó im, để để thuyết pháp đúng thì họ cho là sao bạn chỉ dở quá hay sao mà nó không hiểu gì. Chúng ta không bao giờ biết cách mình, chúng ta cứ chấp cái người nói, thì ai nói lọt của ta chúng ta còn nghe áo nghe thích quá vui quá chỗ phải cười. Thì đây chính là cái sự nghi hại của người ta. Mà vị pháp sư này cũng chỉ cho vị pháp sư ngồi tòa giảng pháp Như Lai hay một bậc thầy về để giảng pháp Như Lai, không phải là những kẻ thích cái cùng đinh, không phải là những người diễn viên, không phải là những kịch nghệ để mua vui cho người, mà giảng thuyết giảng để cho người đó có một chánh suy kiến, người đó có một sự hiểu biết, và từ sự biết này họ đưa đến cho họ có sự tôn trọng, hiểu đúng về Phật pháp. Cái Phật pháp này không phải là diễn đàn của hí tiếu, của vui cười, của mua vui lòng người. Bởi vì pháp của Đức Phật nó như chân như thật, pháp của Đức Phật nó nhu biến và nó vi diệu và nó tinh tế, và nó cần phải được cái sự tĩnh lặng tâm hồn, mà từ đó mọi con người có thể thực hiện tâm linh của mình. Đây là một điều mà chúng ta cần phải và có thể suy nghĩ. Đừng có thấy đã biết được học lỗ tai cười ra là tự nhiên rồi cái hay nó là một cái gì, nó là một hậu chung hồn cảm trái thuyết giảng không đúng với tư cách của một vị pháp sư không. Chúng ta là người nghe pháp cũng phải là tinh thần mà cần học, cần hiểu, cần tu. Chúng ta nghe chỉ thức nghe để vui, một vật chính là chúng rất là nguy hiểm. Thì đây. Chúng tôi muốn nói là cái tinh thần đó là anh hiểu, phải chỉ định có tiền tinh thần. Có những người mà ở đó bây giờ họ có nhiều cái hí tiếu ở cuộc đời, nhiều khi chúng ta có một cái xíu để làm cho nó nhẹ nhàng để nó pháp hội, nhưng chúng ta không được thái quá. Chúng ta đi giải phóng cảm xúc của mình, chạy theo cái sự vua coi như là thị ái thị tha của mình, thì chắc chắn rằng cái quý vị còn cái tác dụng học của để mà trên cái sơ sách đó, thì nó cũng nếu như không có thầy thì chúng ta học cái sách, chúng ta học thì chúng ta nên có cái sự nghe ngóng, có cái sự học hỏi, có cái sự khám sát để chúng ta có thể hỏi lại, để chúng ta có thể biết lại, thì như thế thì mới được an vui, mới được tốt đẹp. Và xin trả lời như vậy và cũng đã hết với thời gian. Tiếp theo chương trình thì xin kính mời một phật tử có trách nhiệm trong ngày hôm nay, có lẽ là cô là buồn kính mời cô quay trở lại để hồi hướng và cảm tạ hoàn thành cái chương trình hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú lần thai, con tâm như che mặt đầy kính công dung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dẫn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn điều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống, và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt tướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư công đức thân tâm thường lạc, Phật sự phiên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, chết chiên hành, giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trừ tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Mời Lộc Huỳnh quá ha. Mời Lộc Huỳnh để kinh đi Lộc Huỳnh.
Yeah.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung phục Pháp Uttha Thamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.